Chương 237, Thánh hoàng tử, 1, chương 237, Thánh hoàng tử, 1. Tĩnh mịch thương cung, màu tím tinh hải, mặt đất đỏ lâu, trận trận gió lạnh đánh tới, là hoang vu khu không người tăng thêm một vòng lưu thương. Lý Chấp không hề dáng vẻ nằm nghiêng tại một khối lạnh băng trên tảng đá, thỉnh thoảng hướng trong miệng rót một ngụm rượu mạnh. Ngự Phong uống rượu, ngước nhìn thương cung, vốn nên là thuộc về thế ngoại khinh cuồng, thế nhưng Lý Chấp trên người chẳng những không có cố kia tiên giả tiêu dao, ngược lại có loại thế tục phiền muộn. Vạn trượng thần sơn chi đỉnh, gió lạnh thấu xương, nhưng như cũ thổi không tan Lý Chấp trên người cố kia tâm trạng. Thỉnh thoảng than thở, phản phất như gặp phải phiền phức ngập trời, hiện ra Lý Chấp giờ phút này nội tâm gợn sóng. Nay cũng là chuyện gì a, thế nào đều trở thành loại đó quái thúc thúc đây. Mỗi lần nhớ lại từ thiên hoàng tử tâm linh trong thế giới hình tượng, còn có chính mình trong lòng hắn hình tượng, Lý Chấp đều có loại thổ huyết xúc động. Những người khác bất kể thiện ác, lưu cho đối thủ hình tượng từ trước đến giờ đều là bọn hắn bản tướng. Thế nhưng đến phiên Lý Chấp, đều thay đổi hoàn toàn. Có ít người dù là đã trở thành sinh tử chi địch, cũng có thể nhường đối thủ sinh ra khâm phục, có ít người vì chiến đấu mà biến thành thân mật vô gian bản thân, có ít người tình yêu, từ đó đi cùng nhau. Thế nhưng Lý Chấp lại vì biến thái hình tượng lưu tại thiên hoàng tử trong lòng. Hơn nữa là loại đó nhường thiên hoàng tử cũng cảm giác được sợ hãi hình tượng, bị người trở thành một cái biến thái quái thúc thúc, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thiên hoàng tử, đây chính là Lý Chấp nguyên kế hoạch chung, khi hắn bước vào vương giả tầng thứ sau đó, chủ yếu nhất, đá mài đao. Thế nhưng bây giờ tại thiên hoàng tử tâm linh trong thế giới nhìn thấy hình tượng của mình sau đó, nhường Lý Chấp sinh không nổi đưa hắn trở thành đá mài đao tâm tư. Thật sự là không thể nào tiếp thu được, một cái chính mình tại một cái cổ hoàng tử trong lòng có loại đó không chịu nổi hình tượng. Nhìn thấy thiên hoàng tử gương mặt kia, liền để Lý Chấp trong lòng mơ hồ sinh ra một loại ấy nấy. Dường như lại đem thiên hoàng tử trở thành đối thủ, hắn hữu chân trở thành cái đó bá chiếm nhỏ yếu khuôn mặt đáng ghét tác nhân. Bắt nạt một cái không cha không mẹ hài tử, trong lòng luôn có một loại cảm giác tội lỗi. Bần đạo hay là thái tử bi? Từ gặp phải thiên hoàng tử sau đó, Lý Chấp đã tại tòa này cao vạn trượng đỉnh núi dừng lại đại thời gian nửa tháng. Tâm lý kiến thiết là làm một lần lại một lần, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác lương tâm bất an. Cái này thái quá thế giới, thiên hoàng tử làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Xứng đáng bất tử thiên hoàng lưu cho hắn đỉnh cấp huyết mạch sao? Xứng đáng người khác đối hắn chờ mong sao? Thế mà theo sinh ra ngày lên, đều tự mang bóng ma tâm lý, với lại hóa thành ác ngộng, mười mấy năm qua một mực khốn nhiều hắn. Lý Chấp cũng không có đối với hắn làm cái gì tà ác sự việc à, đều biến thành tình huống hiện tại. Đánh Lý Chấp một trở tay không kịp. Đều nói khi còn bé nhận tâm linh thương tích sẽ ảnh hưởng người cả đời. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cũng có một thiên hội trở thành bá chiếm người một thành viên, thiên hoàng tử tình huống nhường Lý Chấp tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Bất ức, vô cùng bất ức. Có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Cũng không biết, hắn chém thiên hoàng tử tâm linh ma chướng sau đó, có thể hay không nhường hắn chân chính trở thành trong trí nhớ cái đó thiên hoàng tử. Nếu như không thể lời nói, Lý Chấp cũng không biết cái kia ứng đối như thế nào. Nếu như là nhường hắn chính diện tiêu diệt thiên hoàng tử, Lý Chấp không có bất luận cái gì lương tâm bên trên bất an, nếu như là vì bây giờ phương thức tra tấn thiên hoàng tử, liền để Lý Chấp có loại bị nẹn lại cảm giác. Đáng thương tiểu thiên hoàng, chúc ngươi may mắn đi. Sau này bần đạo cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện. Đem bầu rượu trong tay bên trong tiểu đẩy vào bên trên bầu trời, theo gió phiêu tán, Lý Chấp đột nhiên theo trên tảng đá đứng lên, gió lạnh đưa hắn vạt áo thổi đến bay phất phới. Sau đó trong mắt tách ra hai đạo như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thần quang, trực tiếp chém vỡ nhìn trước hư không. Sau đó, Chu Thiên Tinh Thần Đồ tại trên tay hắn nở rộ, trực tiếp đưa tới lượng lớn tinh quang, từ xa nhìn lại, dường như có một tinh vực theo vực ngoại rơi xuống nhân gian, hóa thành một phương áp xúc sao nhỏ không tại đỉnh núi vận chuyển. Như thế chứng thối nhân sinh, vẫn là để tu hành đến hóa giải trong lòng mất khí đi. Không ngờ rằng lần này tới trước ám hại thiên hoàng tử, tiện thể trộm lấy bất tử thiên hoàng thần linh cổ kinh, lại vì tiểu này thái quá phương thức kết thúc. Cái gì thái cổ sinh vật, cái gì đắc đạo thành tiên, cái gì đại thế chi tranh, thực sự là buồn cười buồn cười. Tại vô tận tinh thần chi lực bao khỏa bên trong, Lý Chấp đột nhiên rót một miệng lớn rượu mạnh, sau đó hung hăng đem bầu rượu trong tay đập xuống đất. Cách. Bầu rượu vỡ thành một mảnh, trong bầu rượu mạnh tung tóe ra, trong gió rét hóa thành giọt giọt trong suốt long lanh băng tinh, theo gió phiêu tán, sau đó liền bị nồng đậm tinh thần điểm sáng nhiên, hóa thành từng chút một linh quang. Dường như kia từng chút một linh quang chính là rủ cụ bên trong hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn đốt toàn bộ tinh hải. Vô số ngôi sao lực lượng hóa thành tinh thần đạo hỏa bắt đầu nung khô Lý Chấp lục thân. Đây là hồng trần kiếp bên trong tinh quang kiếp, Lý Chấp phải dùng tinh hỏa nung khô phương thức đến thiêu hủy trong lòng ác niệm, thiêu hủy kia khó coi hình tượng, thiêu hủy bất tức tâm trạng. Tinh hỏa trọn vẹn thiêu đốt thời gian nửa tháng. Lý Chấp cả người đều bị cháy rụi, thể xác cháy đen, xâm nhập linh hồn đau đớn đều không có nhường hắn một chút nhíu mày, ngược lại trong lòng có loại không nói ra được thống khoái. Bành! Cháy đen làn da nổ nát vụn, lóe ra linh quang nhục thân theo tiêu sát trung đi ra. Sau đó, xanh nhạt đạo bào xuất hiện ở trên người hắn, ngân long phất trần cũng bị hắn cầm trong tay. Rối tung đuôi tóc vậy tự động bật lên, một cái mới tinh tử ngọc mũ mão lại lần nữa đem đầu tóc buộc chặt lên. Huy động ngân long phát trần, tam thiên tơ bạc đảo qua trước mắt hư không, dường như tạo trừ trên người hắn tất cả hồng trần tạp niệm, một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức từ trên người hắn tiêu tán ra đây. Nửa tháng đến, trong lòng tích lũy buồn bực chi khí cuối cùng tiêu tán trong không. Sau đó dưới chân hắn sinh ra một đóa tường vân, đưa hắn nâng lên, hướng phía thần thánh phương hướng bay đi. Thái cổ sinh vật khôi phục sự tỉnh, hắn không có ý định tiếp tục nhúng vào. Tùy tiện bọn hắn làm cái gì đi, dù sao trời sập xuống có người cào to treo lên. Vì kế hoạch hôm nay hay là nhanh tu luyện đi, lãng phí đại thời gian nửa tháng là lúc lĩnh hội bất tử thiên kinh. Bất tử thiên hoàng thần linh cổ kinh dị thường huyền ảo, đây tầm thường đại đế cổ kinh huyền ảo hơn rất nhiều, thậm chí đây thanh đế thanh liên đế kinh đều muốn huyền ảo rất nhiều. Bất Tử Thiên Hoàng Thần Linh cổ kinh, tuyệt đối hấp thụ tiên vực phương pháp tu hành, bằng không sẽ không cùng cái khác đại đế cổ kinh chênh lệch lớn như vậy. Lý Chấp có thể cảm giác được, khi hắn tìm hiểu tới Bất Tử Tiên Kinh sau đó, loại thứ 6 luân hải dị tượng nhất định có thể được mở mang ra đây. Hơn nữa còn có cực lớn xác suất nhường đạo hạnh của hắn lần nữa tăng trưởng, thậm chí có khả năng nhường hắn tìm hiểu ra có thể so với Giả Tự Bí Tiên Hoàng Bất Tử Thuật. Trường Sinh Tiên Tôn Giả Tự Bí mặc dù cường đại, thế nhưng Bất Tử Thiên Hoàng là thuần huyết vượng hoàng nhất tộc người, nghiêm chỉnh mà nói hắn khai sáng Bất Tử chi thuật kỳ thực muốn so Trường Sinh Tiên Tôn Giả Tự Bí càng mạnh. Chẳng qua, đối với huyết mạch có cực mạnh yêu cầu, không có Giả Tự Bí như vậy phổ thế. Chương 237, Thánh Hoàng Tử 2, chương 237, Thánh Hoàng Tử 2. Lý Chấp nếu như có thể từ thần linh cổ kinh kết hợp trước đây lấy được Tiên Hoàng đạo ấn tìm hiểu ra Tiên Hoàng Bất Tử thuật, đối tính mạng của hắn mà nói là một đám lợi tốt. Trước đây hắn đã tu thành Phượng Hoàng Kiếp Trung Hoàng Kiếp Tái Sinh thuật, có cơ sở nhất định. Mặc dù Hoàng Kiếp Tái Sinh thuật không cách nào cùng Tiên Hoàng Bất Tử thuật đánh đồng, thế nhưng có cơ sở đều mang ý nghĩa có thể tiếp tục thăng hoa. Mỗi lần nhớ ra Tiên Hoàng tử ở trước mặt mình bức kia dáng vẻ đáng yêu, Lý Chấp cũng cảm giác đau răng. Như thế nhẹ nhõm liền được người khác tha thiết ước mơ đều chưa chắc có cơ hội nhìn qua thiên kinh, có thể Lý Chấp tâm lý lại không có chút nào khoái cảm, ngược lại mơ hồ có loại cảm giác tội lỗi. Hắn tình nguyện cùng Thiên Hoàng tử đại chiến 10 ngày 10 đêm, giết tới tinh huyết thua thiệt, nguyên thần ảm đạm, cũng không nguyện ý vì loại thủ đoạn này đạt được Bất Tử Tiên Kinh. Đây coi là cái gì? Bá chiếm nhỏ yếu sao? Huống chi đối phương hay là nổi tiếng Bất Tử Thiên Hoàng thân tử. Loại trang diện này, cùng hắn ở đây thần thành trong dự đoán muốn cùng Thiên Hoàng tử đấu trí, đấu dũng, đấu pháp, đấu hung ác, trải qua thiên nạn vạn hiểm, xông phá nặng nề khó khăn, hao phí cực lớn tinh thần và thể lực, cuối cùng mới có thể có đến thần linh cổ kinh cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Nhân sinh a, thực sự là tràn đầy bất ngờ. Thản nhiên ở trên bầu trời phi hành, Lý Chấp chỉ cảm thấy chuyến này tràn đầy mộng ảo. Nếu như nói cho người khác biết hắn chuyến này trải nghiệm, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng kiểu này ly kỳ sự việc. Thiên Hoàng tử thế mà tại mệnh lệnh của hắn dưới, chủ động đem thần linh cổ kinh giao ra. Đây là người bình thường có thể nghĩ tới tình huống. Dù sao Lý Chấp cũng không có nghĩ tới. Đứng ở tường vân chi thượng, Lý Chấp theo bản năng bắt đầu gia tăng tốc độ, không ngừng gia tốc, tựa hồ muốn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cũng không biết bay vọt mấy trăm vạn dặm sơn hà, mắt thấy là phải đi ngang qua một mảnh ốc đảo nhỏ lúc, chợt nhìn thấy một cỗ phóng lên tận trời hai đạo kim quang. Kim quang nóng bỏng, giống như có thể thượng quan dưới 9 tầng trời dò cửu u đồng dạng. Sau đó, lại có nhất đạo kinh khủng khí huyết chi lực, hóa thành mưa lớn khí huyết thiên trụ xông lên trời không. Đem phương viên trăm dặm bầu trời cũng chiếu ứng một mảnh đỏ bừng. Bèn, một tòa hoang vu đại sơn đột nhiên từ nội bộ nổ tung, đá vụn phi khắp nơi đều là. Thậm chí có mấy khối tảng đá cũng bay đến Lý Chấp trước mặt. Ngao ngao ngao. Sau đó một vệt kim quang đều từ dưới đất dâng lên, cùng trên bầu trời khí huyết thiên trụ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu đội trời đạp đất khủng bố thần viên. Mặc dù thần viên chỉ là một cái hư ảnh, thế nhưng khí thế lại cực kỳ cường đại, thậm chí phát ra sảng khoái tiếng giống. Tựa hồ là tu vi sau khi đột phá một cách tự nhiên sinh ra một cỗ cao hứng mong muốn phát tiết tâm trạng. Thần viên đập lồng ngực, phát ra kinh khủng tiếng giống, đánh tan bốn phía tầng mây, chấn hư không một hồi lay động. Ngay cả Lý Chấp đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhìn nổ tung ngọn núi kia thể trong xuất hiện một cái vàng óng ánh thân ảnh, Lý Chấp đột nhiên nở nụ cười. Thế mà ở chỗ này gặp phải Thánh Hoàng tử. Hắn trước đây phục kích Thiên Hoàng tử bị ba cái vương giả vây công, bây giờ nhìn tới, nhân họa đắc phúc, thực lực càng lên hơn một bậc thang. Nhìn thấy Thánh Hoàng tử kia khí thế cường hãn, Lý Chấp tâm niệm khẽ động. Sau đó, trong tay ngân long phất trần đều biến mất, thay vào đó là một cái hoàng kim côn. Không có cùng Thiên Hoàng tử thật tốt đánh một trận, bây giờ gặp phải Thánh Hoàng tử, nếu như không đánh một trận, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Theo hoàng kim côn xuất hiện trong tay hắn, Lý Chấp trên người đạo bảo vệ ngay lập tức bắt đầu biến hóa hình thái, trực tiếp trở thành một kiện ngân kim sắt chiến giáp. Sau đó, Lý Chấp đều người khoác áo giáp, tay cầm hoàng kim côn, như là một cái chân quân thần tướng một loại hướng phía đầu kia thần viên hư ảnh công tới. Một côn bung ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo kim sắc trường hạ. Bèn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đầu kia đội trời đạp đất thần viên hư ảnh đánh nát. Tiên lặng tại tu vi tăng vọt trong vui sướng Thánh Hoàng tử sắc mặt ngay lập tức lại biến. Sau đó liền lấy ra một cái màu vàng đen côn sắt, trực tiếp phóng lên tận trời hướng phía Lý Chấp công tới. Giờ phút này Lý Chấp toàn thân bị áo giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, Thánh Hoàng tử căn bản cũng không có nhận ra hắn. Cong, cong, cong. Lý Chấp cùng Thánh Hoàng tử trong tay hai cây gậy tất cả đều mang theo vô lượng thần lực, đụng vào nhau sau đó, xoắn nát một mảnh hư không. Vì không ảnh hưởng đến phụ cận tòa kia ốc đảo trong sinh linh, hai người vừa đánh vừa hướng khu không người trong tối lui. Thế nhưng to lớn như vậy chiến đấu động tĩnh, sớm đã kinh động đến sinh hoạt ở nơi này tu sĩ. Bọn hắn sôi nổi đi ra ra môn, xa xa quan sát hắn hai vị cường giả chiến đấu. Là ai tại chiến đấu? Tựa hồ là Thánh Hoàng tử, tại cùng người thần bí tiến hành chiến đấu. Lại có thể xứng đôi Thánh Hoàng tử, cái đó ngân giáp thần người thật là lợi hại. Hoàng Kim Côn, như thế nào chưa từng nghe nói có vị kia cường giả sử dụng lúc loại pháp khí này. Mau nhìn đó là cái gì thủ đoạn. Trong hư không Thánh Hoàng tử mắt thấy không cách nào dùng tầm thường côn pháp kết thúc chiến đấu, đều thi triển ra đấu chiến thánh viên nhất tộc cửu chuyển huyền công. Lý Chấp vậy không chịu thua kém, cũng không biết hắn thi triển loại nào thần thông, phía sau lại mọc ra 6 đầu cánh tay. Với lại riêng phần mình cầm một cái hoàng kim côn. 4 cái hoàng kim côn cùng xuất hiện, giống như hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, tạo thành một tòa kinh khủng trung vàng. Thánh Hoàng tử thi triển cửu chuyển huyền công, mỗi một côn cũng ngưng tụ mưa lớn lực lượng, với lại mỗi một côn lực lượng cũng tại được ra. Phản phất muốn một côn định thương không tựa như. Thế nhưng Lý Chấp cùng Thánh Hoàng tử lúc này đều ở tiên nhị thứ 9 tiểu tầng thứ bên trên. Không chỉ tu là tương tự, ngay cả nhục thân lực lượng cũng là không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Chiến đấu kéo dài đến một ngày một đêm thời gian, hai người khí huyết thịnh vượng, pháp lực quần quật không dứt, dường như còn có thể tiếp tục tái chiến 10 ngày 10 đêm tựa như. Hầu huynh, không đánh, vận đạo hơi mệt chút. Chúng ta đến đây dừng tay đi. Lại một lần lưỡng côn va chạm sau đó, Lý Chấp trước tiên mở miệng nói, ngươi là Lý đạo trưởng. Thánh hoàng tử nghe được giọng Lý Chấp sau đó, cũng là ngưng vùng vẫy trong tay ô kim đại đồng. Một trận chiến này, nhường Lý Chấp toàn thân thư thái, dường như đem trong lòng tất cả buồn bực chi khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Quả nhiên, đến cảnh giới này sau đó, chỉ có cổ hoàng tử tự mới là hắn tốt nhất lịch luyện đối thủ. Lý Chấp cùng Thánh hoàng tử, thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, cây kim so với cọng dâu. Tất cả đều cho thấy cực kỳ cao siêu bản năng chiến đấu. Chính là bần đạo. Lý Chấp tản đi thân thông, bốn cái hoàng kim côn lại lần nữa về đến hắn tứ cực bí cảnh trong, trên người chiến giáp vậy lại lần nữa trở thành đạo bảo, sau đó đều lộ ra chân dung. Bần đạo nhìn thấy ngươi đi phục kích thiên hoàng tử. Một đám năng lực chi thân độc đấu tam đại vương giả, không hổ là đấu chiến thánh tộc. Nhìn thấy thánh hoàng tử trong mắt hoài nghi, Lý Chấp đều giải thích nói. Nguyên lai đạo trưởng cũng tại hiện trường, chẳng trách tại đại chiến lúc cuối cùng ta cảm thấy có người nhòm ngó trong bóng tối. Vốn cho là che chở thiên hoàng tử tổ vương, nguyên lai là đạo trưởng ngươi a. Thánh hoàng tử cười nói. Nguyên bản bần đạo là tính toán đợi thiên hoàng tử một đoàn người nhanh đến huyết hoàng sơn mới động thủ, chỉ là bị ngươi vượt lên trước. Nhưng bần đạo phí công một chuyến. Lý Chấp khẽ cười nói. Sau đó, hai người đều vừa nói vừa cười quay trở về kia phiến quốc đảo. Chương 238, năm đó bởi vì hôm nay quả, một, chương 238, năm đó bởi vì hôm nay quả, một, quốc đảo xung quanh mấy ngàn dặm, nội bộ có mấy cái tiểu giáo phái cắm rễ. Phàm nhân thành trấn cũng có hơn mấy chục cái, còn có một tòa tiên phạm hỗn hợp thành trì, tên là Bích Thủy Thành. Này châu nhân khí thịnh vượng, coi như là bắc vực một chỗ thượng giai ốc đảo nơi. Lý Chấp cùng thánh hoàng tử bước vào ốc đảo sau đó, cũng không có tại phàm nhân thành trấn dừng lại, đều thẳng đến ở vào ốc đảo trung ương Bích Thủy Thành mà đi. Chỗ nào có một cái thượng phẩm long mạch chiếm cứ ở trong thành, nhưng Bích Thủy Thành đã trở thành một chỗ tốt nhất địa phương tu hành. Bởi vậy có hứa lưu tại trong thành ở lại. Đi vào Bích Thủy Thành về sau, tại phồn hoa nhất tòa kia trong tử lâu, Lý Chấp đại tiệc thánh hoàng tử, coi như là đối lại trước không nói với mà chiến nhận lỗi. Trước đó hắn thừa dịp thánh hoàng tử vừa mới xuất quan, liền trực tiếp ra tay, quả thật có chút không nhiều quang minh chính đại. Bất quá, chiến đấu kết quả vẫn là vô cùng làm người vừa lòng. Mặc dù bọn hắn kịch chiến một ngày một đêm không có phân ra thắng bại, nhưng mà đối Lý Chấp cùng thánh hoàng tử mà nói, tất cả đều thông qua cuộc chiến đấu kia đạt được bọn hắn mong muốn thứ gì đó. Thánh hoàng tử mượn nhờ cuộc chiến đấu kia củng cố sau khi đột phá tu vi, mà Lý Chấp thì là thông qua trường sảng khoái chiến đấu, phát tiết trong lòng tất cả buồn bực. Trong tử lâu, hai người ăn như gió cuốn ăn một đầu nặng tới ngàn cân nướng tử huyết linh thịt dê, lại uống mấy đàn Bích Thủy Thành đặc sản quả rượu ngon. Sau khi cơm nước no nê, thánh hoàng tử mới tò mò hỏi, "Lý đạo trưởng, ngươi cùng con kia con gà con có thủ?" Lý Chấp lắc đầu nói ra, "Vân đạo cùng thiên hoàng tử không oán không cừu, chỉ là tò mò trong tay hắn thần linh cổ kinh thôi." Truyền thuyết bất tử thiên hoàng chính là một đầu thật sự đến từ tiên bộ phượng hoàng thần điểu, Vân đạo liền hiếu kỳ, loại nhân vật này khai sáng cổ kinh đến tột cùng bản thể sinh linh khai sáng cổ kinh có khác biệt gì chỗ, có phải dính đến tiên bộ pháp tắc? Thánh hoàng tử trong mắt kim quang thiểm thước, liền vội vàng hỏi, "Vậy ngươi phải tay sao?" Lý Chấp đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng mới vẻ mặt xoắn xuýt nói ra, "Không đề cập tới cái đó không may hải tử, có thể ở chỗ này gặp được thánh hoàng tử đạo hữu, thực sự là bần đạo vật khí." "Không may hải tử?" Nghe được Lý Chấp nhìn trời hoàng tử xưng hô sau đó, thánh hoàng tử lòng tràn đầy đều là hoài nghi. Đây chính là bất tử thiên hoàng lưu tại nhân gian duy nhất dòng dõi, chớ nhìn hắn lúc trước trong mồm không đem thiên hoàng tử để ở trong mắt, thậm chí xưng hô đối phương là con gà con, thế nhưng trong lòng rõ ràng, nhìn trời hoàng tử hắn là vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng nghe Lý Chấp lời nói, hắn dường như là trưởng bối đối vãn bối mới có thể nói lời nói, không khỏi làm hắn sản sinh liên tưởng, Lý Chấp cùng thiên hoàng tử đến cùng là cái gì quan hệ? "Lý đạo trưởng, ngươi cùng thiên hoàng tử trong lúc đó?" Đấu chiến thánh viên nhất tộc cũng không am hiểu tự hỏi những thứ này vòng bèo sự việc, thánh hoàng tử không thể nghĩ rõ ràng, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Lý Chấp sợ thánh hoàng tử hiểu lầm hắn cùng thiên hoàng tử có quan hệ thân mật, đều ngay lập tức lắc đầu nói ra, "Không có ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Ngươi cùng thiên hoàng tử ở giữa phân tranh cùng bần đạo không có một mao tiền quan hệ. Các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, cho dù đem hắn đánh chết cũng cùng bần đạo không quan hệ." Thế nhưng thánh hoàng tử lại cảm giác Lý Chấp dường như nghĩ một đằng nói một nẻo, sau đó đều vẻ mặt nghi ngờ hỏi lần nữa, "Đạo trưởng, ngươi thật cùng thiên hoàng tử không liên quan sao?" Lý Chấp sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, "Muốn nói quan hệ, hay là có một chút như vậy. Nhưng có phải hay không là ngươi nghĩ loại đó bằng hữu quan hệ? Lần này bần đạo đã hóa giải trong đó nhân quả, sau này cùng thiên hoàng tử lại không bất luận cái gì liên quan. Đạo trưởng, lẽ nào ngươi thật sự theo con kia con gà con trên người cướp đi thần linh cổ kinh?" Thánh hoàng tử có chút kinh ngạc nói, "Bần đạo không có từ bất luận người nào thượng đoạt lấy cổ kinh. Lần này chỉ là gặp phải một ít chuyện buồn nôn, nhưng trong lòng có chút đau buồn. Bây giờ cùng đạo hữu đại chiến một hồi sau đó, trong lòng đã không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực." Lý Chấp vội vàng nói, dường như lại cũng không nguyện ý nhớ ra hắn ở đây thiên hoàng tử trong lòng phát họa ra tên biến thái kia hình tượng. Nhìn thấy Lý Chấp dường như thật sự có khó khăn có nói, thánh hoàng tử đều không hỏi tới nữa việc này, ngược lại còn nói, "Đạo trưởng, nguyên lai ngươi giống như ta, đều là dùng côn. Lần này giao thủ, để cho ta thu hoạch rất nhiều, không bằng chúng ta mượn cơ hội này mới hảo hảo luận bàn một quãng thời gian đi." Chính như Lý Chấp thiếu khuyết đầy đủ đối thủ cường đại, thánh hoàng tử kỳ thực vậy thiếu khuyết đầy đủ đối thủ cường đại. Nơi này đối thủ là chỉ cùng cấp bậc cường giả, mà không phải cảnh giới xa cao hơn bọn họ đối thủ. Mỗi một vị cổ hoàng tử cũng vì thiên phú vô cùng tương đại, tại tu hành sơ kỳ lúc, nghiêm trọng thiếu khuyết các loại lịch luyện. Nhìn như không có vấn đề, kỳ thực vấn đề không nhỏ. Mặc dù bọn hắn cũng có thể cùng cảnh giới cao người tiến hành chiến đấu, thế nhưng loại đó chiến đấu cũng không dễ dàng va chạm ra bọn hắn cần linh cảm hỏa hoa. Chỉ có cảnh giới giống nhau hai cái tu sĩ, thiên phú tương tự tình huống dưới, đang luận bàn luận đạo lúc, dễ dàng nhất va chạm ra linh cảm hỏa hoa, nhường riêng phần mình có cường đại thu hoạch. Bây giờ Lý Chấp ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt hắn, với lại cảnh giới cùng hắn tương đương, sức chiến đấu cũng là một chút cũng không kém hắn, nhục thân dường như cùng nhân tộc thánh thể cũng tương xứng. Bây giờ Lý Chấp chính là thánh hoàng tử chỗ chờ mong loại đó luận bàn đối tượng. Cái khác cổ hoàng tử tự, bởi vì này dạng như thế nguyên nhân không thể cùng luận bàn, nhường tiên sinh hiếu chiến thánh hoàng tử cảm giác sâu sắc tiếng mới. Thánh thể Diệp Phàm vốn là hắn trong chờ mong luận bàn đối tượng, thế nhưng làm lúc Diệp Phàm thực lực quá thấp, bây giờ lại rời đi bắt đầu, nhường hắn mất đi cái này có thể trở thành hắn đạo hữu người đi cùng giả. Bây giờ Lý Chấp bất ngờ xuất hiện, sức chiến đấu dường như cũng không yếu hơn bọn họ đấu chiến thánh tộc, nhường thánh hoàng tử trong lòng sản sinh cùng Lý Chấp thật tốt luận đạo một phen ý nghĩ. Đối với dường như đứng ở người đồng lứa đỉnh điểm vị trí tu sĩ mà nói, lực lượng ngang nhau đối thủ thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là thánh hoàng tử kiểu này cổ hoàng tử, muốn tìm được một cái có thể cùng bọn hắn tốc độ tiến bộ lực lượng ngang nhau đối thủ, nhưng thật ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Tại một thế này, có thể có được như vậy nhiều cổ hoàng thân tử cùng một thế khôi phục, kỳ thực đối bọn họ mà nói là một kiện thiên đại hảo sự. Để bọn hắn không còn là thiếu khuyết đối thủ mà buồn rầu, thậm chí để bọn hắn nhìn thấy một tia siêu việt bậc cha chú hy vọng. Thế nhưng đối với thành đạo mà nói, cũng không phải là một loại chuyện tốt, như vậy nhiều cổ hoàng tử tự cùng nhau xuất thế, đối tu sĩ khác mà nói chính là một loại áp lực lớn. Rốt cuộc cổ hoàng tử tự tại tu hành sơ kỳ thật sự là chiếm cứ quá nhiều thiên phú bên trên ưu thế. Phổ thông tu sĩ muốn chân chính cùng cổ hoàng tử tự sánh vai, tu vi tối thiểu muốn tăng lên đến đại thánh cảnh giới sau đó mới được. Đến lúc đó cường đại huyết mạch lực lượng đối tu sĩ ảnh hưởng đều sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Đối với thánh hoàng tử đề nghị, Lý Chấp không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cùng kiểu này cổ hoàng hoặc là đại đế thân tử tiến hành luận bàn chỗ tốt, năm đó Lý Chấp tại cơ gia lúc liền đã hưởng thụ. Năm đó cùng cơ tử luận bàn trao đổi nửa năm thu hoạch, xa so với chiến thắng 1000 cùng cảnh giới tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhường hắn đến nay khó quên. Bây giờ hắn cùng thánh hoàng tử đều ở tiên nhị cửu trọng thiên cảnh giới, cũng đứng trước trạm đạo thiên quan. Có thể lần này cùng thánh hoàng tử luận đạo sau đó, có lẽ có cơ hội nhường hắn một chân đạp vào tiên tam trạm đạo cánh cửa trong. Đạt thành chung nhận thức sau đó, Lý Chấp cùng thánh hoàng tử cũng không hề rời đi Bích Thủy thành, mà là ngay tại trong thành trong khách sạn ở lại. Sau đó thời kỳ, bọn hắn mỗi ngày sáng sớm rồi sẽ rời khỏi ốc đảo, bước vào ốc đảo ngoại khu không người chỗ sâu tiến hành cuộc chiến. Đến lúc cơm trưa hậu, bọn hắn rồi sẽ về đến Bích Thủy thành, tại trong tiểu lâu ăn non nê, buổi chiều thì là về đến trong động phủ tiến hành giảng kinh luận đạo. Như thế ngày qua ngày giao lưu, kéo dài đến hơn một tháng thời gian, nhường Lý Chấp cùng thánh hoàng tử cũng thu hoạch tương đối khá. Nhất là đối tại côn pháp lĩnh ngộ, Lý Chấp quả thực là thoát thai hoàn cốt. Hầu tử không hổ là dùng côn trong tay hành ra, đấu chiến thánh viên nhất tộc đối với chiến đấu chi đạo bản năng tuyệt đối là toàn trong vũ trụ số 1 số 2. Ngày này, cùng thánh hoàng tử chiến đấu sau khi chấm dứt, Lý Chấp đều tò mò hỏi: "Hầu huynh, ngươi vì sao không tế luyện một căn bản mệnh tiên binh côn đâu?" Thánh hoàng tử nói ra: "Chúng ta đấu chiến thánh viên nhất tộc, mặc dù sử dụng binh khí, nhưng lại không dựa vào binh khí. Cùng các ngươi tu sĩ nhân tộc khác nhau, đại đa số người tộc tu sĩ sức chiến đấu cũng thể hiện tại bọn hắn tính mệnh giao tu pháp bảo chí thượng. Một sáng chết pháp bảo sau đó, tay không chiến đấu thực lực sẽ hạ xuống một mảng lớn. Chúng ta đấu chiến thánh viên nhất tộc đem tế luyện binh khí tinh thần và thể lực dùng để rèn luyện nội thân, cùng các ngươi nhân tộc bên trong thánh thể nhất mạch rất cùng loại, tin tưởng một đôi thiết quyền đánh thiên hạ. Vậy chúng ta thử một chút không dùng binh khí." Lý Chấp có chút kích động nói. Thánh hoàng tử có chút hoài nghi nói: "Nếu như không dùng binh khí lời nói, thực lực của ta không có chút nào ảnh hưởng, nhưng mà đạo trưởng ngươi có thể kiên trì ở sao?" Lý Chấp cười nói: "Lẽ nào đạo hữu quên chúng ta lần đầu tiên lúc giao thủ ký ức?" Thánh hoàng tử chợt nhớ tới Lý Chấp còn có một cái hóa thân thành hoàng kim thần long thần thông, dị thường cường đại. Chương 238, năm đó bởi vì hôm nay quả, 2, chương 238, năm đó bởi vì hôm nay quả, 2, tại trong những ngày kế tiếp, Lý Chấp đều cùng thánh hoàng tử lại tay không so tài hơn một tháng thời gian. Trải qua luật bản, nhìn thấy Lý Chấp nhục thân thế mà không thể so với chính mình kém, thánh hoàng tử đều cảm khái nói: "Các ngươi nhân tộc quả nhiên được trời ưu ái, tiên thiên đạo thể tiềm năng thực sự là vô hạn, lại có thể thông qua hậu thiên nỗ lực đem nhục thân rèn luyện cường đại như thế tình trạng." Lý Chấp cũng nói: "Ba tháng này cùng đạo hữu luật bản, nhường bần đạo thu hoạch rất nhiều, bây giờ cũng là lúc đi bế quan nếm thử chẳng đạo." Thánh hoàng tử gật đầu nói: "Ta vậy chính có ý này, sau này còn gặp lại, xin từ biệt." Lý Chấp cùng thánh hoàng tử lần này sáng sớm luận bàn hoàn tất sau đó, không chút nào dây dưa dài dòng phân biệt, thậm chí đều không có trở về Bích Thủy thành đi uống dừng lại thực tiễn hữu, liền trực tiếp tại khu không người chỗ sâu riêng phần mình rời đi. Trạm đạo trước đó còn cần lắng đọng một quãng thời gian, thánh hoàng tử cũng muốn trở về tiến hành một lần thời gian hơi dài bế quan, mà Lý Chấp cũng muốn đi tu hành loại thứ 6 luân hải dị tượng, tiếp tục mở đạo nhân thể tiềm năng. Hắn hy vọng có thể tại trạm đạo trước đó làm hết sức nhiều mở ra nhiều hơn nữa luân hải dị tượng. Thế nhưng Lý Chấp không biết là ngay tại chiều hôm ấy, Bích Thủy thành lại đột nhiên đến rồi một đám khách không mời mà đến. Tại một cái long uy ngập trời lão giả dẫn đầu xuống, mấy chục cái thái cổ sinh vật dáng lâm Bích Thủy thành. Thánh hoàng tử cùng trường thọ đạo nhân ở đâu? Đám người kia trực tiếp tiến nhập phủ thành chủ, hướng Bích Thủy thành chủ hỏi thánh hoàng tử cùng Lý Chấp tung tích. Tại Bích Thủy thành dừng lại 3 tháng, Lý Chấp cùng thánh hoàng tử không thể nào không tiết lộ một tia hành tung. Với lại bọn hắn cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung ý nghĩa, bởi vì bọn họ mỗi ngày giữa trưa đều muốn ở trong thành lớn nhất tòa kia trong tiểu lâu ăn một bữa giá trị hơn 1000 cân nguyên tinh khiết tiên yến. đã trở thành Bích Thủy Thành một cái cảnh quan. Quán rượu lão bản vì có thể hầu hạ tốt hai vị đại gia, tấp nập ra ngoài mua sắm các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn. 3 tháng ngắn ngủi trong thu nhập, cũng theo kịp hắn trước đây trên 100 năm thu nhập. Bởi vậy Lý Chấp cùng Thánh Hoàng Tử tại Bích Châu Bích Thủy Thành sự việc cũng liền chậm rãi truyền ra. Tiền bối, Thánh Hoàng Tử cùng Lý đạo trưởng hôm nay cũng không trở về tới, hẳn là còn đang ở phía đông kia phiến khu không người chỗ sâu luật bàn. Thanh chủ là người biết nhìn hàng, tự nhiên nhìn thấy lão giả kia cường đại, tối thiểu là đại thành vương giả, tuyệt đối không phải hắn một cái chỉ là hóa long bí cảnh tu sĩ có thể trêu chọc, cho nên đều thành thành thật thật đưa hắn biết đến tất cả mọi chuyện nói cho vị lão giả kia. Mang chúng ta đi tìm bọn hắn. Long uy lão giả trực tiếp mở miệng nói, văn bối cái này mang tiền bối đi. Bích Thủy Thành thành chủ cung kính nói. Lý Chấp cùng Thánh Hoàng Tử luận bàn tiếng động phi thường to lớn, có đôi khi tại nước xanh châu trong đều có thể nghe thấy khu không người chỗ sâu truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Trước đây có không ít Bích Thủy Thành tu sĩ thừa dịp Lý Chấp cùng Thánh Hoàng Tử buổi chiều về thành lúc nghỉ ngơi, tiến đến kia phiến khu không người chỗ sâu quan sát hai người luận bàn sau lưu lại địa phương, để bọn hắn rất rung động. Tại bọn họ luận bàn kia phiến sa mạc chỗ sâu, có một mảnh mặt đất quả thực bị hai người đập bằng, mặt đất cũng hạ xuống sâu hơn 100 thước, tạo thành một cái xung quanh hơn 100 dặm tương tự cái chảo hồ to. Đáy hố mặt đất vậy bởi vì bọn họ chiến đấu mà trở nên dị thường kiên cố. Hóa Long bí cảnh tu sĩ tế luyện pháp khí vẹn vẹn chỉ có thể ở đáy hố trên mặt đất lưu lại một đạo nhàn nhạt tân ký. Thậm chí đang dệt ra đạo cùng Lý đại năng pháp khí, vậy vẹn vẹn chỉ có thể ở đáy hố lưu lại một lớn chừng quả đấm hố nhỏ. Là cái này Lý Chấp cùng Thánh Hoàng Tử luận bàn sau lưu lại di tích, có thể nghĩ bọn hắn làm lúc thi triển ra lực lượng đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Lam Bích Thủy Thành thành chủ mang theo vị lão giả kia cùng đám kia thái cổ sinh vật đi vào khu không người chỗ sâu cái danh to kia bên cạnh, trong hầm sớm đã không có bóng người. Lão giả quan sát một phen hoàn cảnh bốn phía, phát hiện không ít đấu pháp sau tàn lưu lại mới mẻ dấu vết. Bên cạnh hắn một cái toàn thân bao trùm lấy 7 màu bạc thái cổ sinh vật cũng nhìn thấy những kia dấu vết, đều mở miệng nói, đại nhân, Thánh Hoàng Tử cùng Trường Thọ đạo nhân dường như vừa mới rời khỏi nơi đây không lâu. Lão giả gật đầu một cái, liền quay đầu hướng Bích Thủy Thành thành chủ hỏi, bọn hắn đi nơi nào? Tiền bối, vãn bối thực sự không biết kia hai vị đại nhân đi nơi nào. Bích Thủy Thành thành chủ vẻ mặt khủng hoảng nói, ngươi không biết, kia cần ngươi làm gì? Cái đó toàn thân bao trùm lấy 7 màu bạc sinh vật hình người một cái tát đập nát thành chủ vai phải. Tiền bối tha mạng à, vãn bối xác thực không biết bọn hắn đi nơi nào, bọn hắn đều là đại nhân vật, không phải vãn bối loại tiểu nhân này có thể nhìn trộm hành tung. Bích Thủy Thành thành chủ chịu đựng trên bờ vai kịch liệt đau nhức, trực tiếp quỳ gối lão giả kia trước mặt cầu xin tha thứ. Lão giả lại không để ý đến hắn, mà là đối sau lưng những kia thái cổ sinh vật nói ra, tách ra bốn phía tìm xem. Đúng, đại nhân. Những kia thái cổ sinh vật nhận mệnh lệnh sau đó, đều hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Mà Bích Thủy Thành thành chủ mong muốn mượn cơ hội này chạy đi, nhưng mà bị lão giả một ánh mắt cho đốt cháy thành tro. Nếu như Lý Chấp ở đây có thể nhận ra, bọn này thái cổ sinh vật chúng có không ít sinh vật hắn đều biết. Bọn hắn đều là đến từ Vạn Long Xảo thái cổ sinh vật, không ít người năm đó cùng Lý Chấp còn luận bàn qua. Theo Vạn Long Xảo tổ vương lần lượt khôi phục, còn có cực kỳ quý long nữ khôi phục, nhường những kia tầng dưới chốt thái cổ sinh vật xác định một sự kiện, đó chính là căn bản lại không tồn tại cái gọi là Kim Long Hoàng. Trải qua Vạn Long Xảo tổ vương âm thầm điều tra phát hiện, năm đó cái đó bước vào Long Xảo cái gọi là Kim Long Hoàng hoàng tử, nhưng thật ra là tu sĩ nhân tộc Trường Thọ đạo nhân giả trang. Khi lấy được cái này chân tướng sau đó, nhường Vạn Long Xảo trong thái cổ sinh vật phẫn nộ phi thường. Không ít Vạn Long tộc thái cổ sinh vật đều gọi rầm rĩ nhìn muốn để Lý Chấp trả giá đắt. Một ít tổ vương cũng đúng Lý Chấp sản sinh hứng thú nồng hậu, thậm chí vị kia long nữ đều sẽ Lý Chấp sản sinh nồng nặc tò mò. Nhưng mà cũng có một bộ phận Vạn Long tộc thái cổ sinh vật kiên định cho rằng Lý Chấp cũng không có giả trang Kim Long Hoàng hoàng tử. Bọn hắn tin tưởng năm đó Lý Chấp lập thân phận. Vậy liền tin tưởng vững chắc, Kim Long Hoàng không phải thái cổ chư hoàng bên trong nhân vật, mà là thần thoại trước thời kỳ vô thượng của hoàng, là chân chính đánh vào tiên vực một cái hoàng kim thần long. Bằng không, năm đó Kim Long Hoàng tử không thể nào hiểu rõ nhiều như vậy về tiên vực bí ẩn thông tin. Những thứ này Vạn Long tộc thái cổ sinh vật nhân vật đại biểu, chính là năm đó cái đó đi theo Lý Chấp bên người Tam Nhãn thiếu niên, cũng là bây giờ Vạn Long tộc nhân tài mới nổi, có thiên kiêu danh xưng Ngao Tiêu, hắn là tối kiên định cho rằng Lý Chấp chính là Kim Long Hoàng hoàng tử người. Mà Ngao Tiêu tên này, cũng là Tam Nhãn thiếu niên chính mình đổi. Vì Lý Chấp năm đó đã từng nói, chân long họ Ngao, mong muốn tiến hóa thành thật long, sửa họ Ngao sau sẽ có được trong cõi u minh khí vận gia trì. Cho nên tại Tam Nhãn thiếu niên lớn lên trưởng thành sau đó, hắn đều ngay lập tức từ bỏ thì ra là tên, trực tiếp đổi tên gọi là Ngao Tiêu. Đối với cái này, Vạn Long Xảo trong rất nhiều người đều là không còn gì để nói. Cũng không ít người trong bóng tối chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình. Long nữ bởi vậy ở trước mặt cùng hắn trò chuyện một ít về Kim Long Hoàng cùng Kim Long Hoàng tử sự việc. Ngao Tiêu làm lúc là như thế này nói với Long nữ, hắn nói Kim Long Hoàng tử nói, thế gian vạn vật đều có thể hóa rồng, có thể hóa thành chân long người đều là chân chính tiên, mà Vạn Long tộc nhìn như thể nội chạy xuôi long huyết, kỳ thực không coi là chân long huyết mạch hậu duệ, nghiêm chỉnh mà nói cùng yêu tộc bên trong giao long không hề khác gì nhau. Nếu như ông trước kia tư tưởng công vương, không thể giải phóng tư tưởng đối thoại, vĩnh viễn không cách nào hóa thành chân long. Ngao Tiêu nói với Long Nữ, hắn không muốn bị Vạn Long tộc quân sáo trói buộc, mong muốn nhảy ra chủng tộc rào, chân chính đi đến hóa rồng chính xác con đường. Ngay lúc đó một lời nói nhường Long Nữ vô cùng kinh ngạc. Đoạn thời gian trước, nghe nói Lý Chấp đến rồi Bắc Vực, hắn liền định ra ngoài tìm kiếm Lý Chấp, dự định đi theo tại Lý Chấp bên cạnh. Theo lối nói của hắn, đi theo Kim Long Hoàng tử bên người, hóa rồng thành công xác suất muốn so lưu tại Vạn Long tộc lớn rất nhiều. Tức giận phụ vương hắn trực tiếp bắt hắn cho chân áp. Bây giờ Ngao Tiêu còn bị vị kia Vạn Long tộc tổ vương quan tại bên trong Long động nghĩ lại. Ngao Tiêu lựa chọn trong Vạn Long xảo khiến cho tranh cãi rất lớn. Dựa theo Vạn Long xảo tổ vương lời giải thích, Lý Chấp biến thành Kim Long hoàng tử làm loạn lòng người, để bọn hắn Vạn Long tộc tộc nhân cũng trở nên lòng người lưu động, tội lôi đáng chém. Trừ ra Ngao Tiêu bị giam giữ bên ngoài, còn có một số tin tưởng vững chắc Lý Chấp chính là chân long chi tử Vạn Long xảo thái cổ sinh vật cũng bị nhốt áp lên. Vạn tổ rồng nội bộ loại biến hóa này, nhường Vạn Long tộc cao tầng đối Lý Chấp hận thấu xương. Đoạn thời gian trước, bọn hắn ngoài ý muốn nhận lấy Bát Bộ thần tướng đưa tới một phong về Lý Chấp thư tín. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Ngay tại hôm qua bọn hắn đạt được tin tức xác thực, Lý Chấp đang ở Bích Châu Bích Thủy Thành. Sau đó đều có bây giờ một màn. Đại nhân, Trường Thọ đạo nhân dường như đi đến thần thành. Sau nửa canh giờ những kia tìm kiếm Lý Chấp tung tích người quay về. Lý Chấp trở về thần thành đồ chung cũng không có ẩn tàng thân hình, tự nhiên có tu sĩ nhìn thấy hắn từ trên bầu trời bay qua. Hôm nay đổi mới hoàn tất, mọi người ngủ ngon. Chương 239, công khí 10 phần lòng nữ, 1, chương 239, công khí 10 phần lòng nữ, 1, một đường xuôi nam, Lý Chấp cũng không sử dụng được môn, mà là tại trên trời cao phi hành, khoảng cách gần quan sát bắc vực mặt đất vô cùng. Thái cổ thời kỳ thiên địa môi trường cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, khi đó bắc vực thiên địa vô cùng phồn thịnh, thiên địa tinh khí càng là hơn có 102 thiên hạ, thậm chí có thần nguyên dịch tự nhiên hình thành. Các thái cổ hoàng đô tương đạo tràng giản xếp tại bắc vực, đủ để nhìn ra khi đó bắc vực đông hoàng cơ hồ là bắt đầu thiên hạ trung tâm. Dù là đến hoang cổ thời kỳ, Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế đám nhân tộc đại đế cũng đều tại bắc vực lưu lại đạo tràng, đủ thấy bắc vực phiến thiên địa này bất phàm. Đến bây giờ sau hoang cổ thời kỳ, bắc vực thiên địa tinh khí đã kém xa cùng địa phương khác nồng đậm. Thế nhưng tại phía dưới mặt đất, nguyên khí vẫn như cũ nồng đậm, vẫn như cũ có nguyên tinh khiết, thậm chí khối thần nguyên đang không ngừng hình thành. Mảnh này nhìn như hoang vu mặt đất không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lý Chấp quan sát bắc vực sơn hà mặt đất cũng không phải là vì đi dạo, mà là vì tìm kiếm đặc thù thần sơn. Mặc dù bắc vực mặt đất sức sống mỏng manh, nhưng mà đại đa số dãy núi biến hóa lại không có thiên địa tinh khí biến hóa lớn. Thời đại thái cổ tiên mạch thần sơn có thể cho tới bây giờ đã thoái hóa thành bình thường dãy núi. Sức sống mặc dù nội liễm, nhưng mà thần sơn lại sẽ không thật sự chết đi như thế. Giữa trời đất chỉ là môi trường xuất hiện biến hóa, cũng không phải là thiên địa chết mất. Những kia đã từng thần sơn tự nhiên còn sống. Lý Chấp nắm giữ địa thư bên trên bí thuật, mặc dù không phải địa sư, nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy một ít thần sơn bản tướng. Trên đường đi, tại rộng lớn khu không người chỗ sâu, Lý Chấp tại rất nhiều bên trong ngọn thần sơn cũng phát hiện thần nguyên tung tích. Mặc dù không có tận lực khai thác, nhưng mà Lý Chấp vậy không hề từ bỏ những kia bị hắn phát hiện thần nguyên. Cứ như vậy, lục tục vậy thu hoạch 2-3 phương thần nguyên. Cuối cùng, tại khoảng cách thần thành bắc vực 3000 vạn dặm ngoại một mảnh khu không người bên trong, Lý Chấp phát hiện một tòa đặc thù thần sơn. Trong núi dựng dục ra một cỗ đặc thù địa khí, không chỉ có mặt đất trầm trọng, còn giàu có nồng đậm sức sống. Lý Chấp ngay lập tức dừng bước lại, trực tiếp lấy ra Lạc Dương xúc ở chỗ nào tọa nhìn lên tới Hoang Vu Thần Sơn dưới chân đảo một cái thông hướng lòng núi động. Bước vào lòng núi sau đó, Lý Chấp tìm được rồi kia phiến thai nén đặc thù địa khí địa phương, trực tiếp ở đâu mở ra một cái tạm thời động phủ. Sau đó Lý Chấp đều vận chuyển huyền pháp bắt đầu hấp thụ những kia địa khí, dùng để mở ra tứ cực bí cảnh tiềm năng. Dùng đặc thù thần sơn tinh khí đến tầm bổ tứ cực bí cảnh, dùng cái này tới mở tứ chi tiềm năng, là Lý Chấp cùng Thánh Hoàng tử luận đạo 3 tháng thu hoạch. Đấu chiến thánh biên nhất mạch, mặc dù huyết mạch bất phàm, nhưng cũng không phải loại huyết mạch kia lực lượng nghịch thiên chủng tộc. Bọn hắn sở dĩ vô cùng cường đại, chủ yếu vẫn là dựa vào hậu thiên tu luyện, tộc này cựu chuyển thiên công cực độ thích hợp đấu chiến thánh viên nhất tộc tu hành. Thiên công thượng ghi chép đặc thù rèn luyện nhục thân pháp môn, Lý Chấp tại cùng Thánh Hoàng tử luận bàn trong quá trình dường như ngộ ra được loại đó pháp môn tinh yếu. Kết hợp với Huyền Vũ chân kinh tứ cực quyển tu luyện bí pháp, còn có Tiên Tiên Trường Sinh công tứ cực quyển ghi lại núi cao rèn luyện chi pháp, lại tham khảo Thôn Thiên Ma công bộ phận thôn vệ thiên địa thần thông, còn có Địa Thư thượng ghi lại đúng tức giận sử dụng chi pháp, nhường Lý Chấp ngộ ra được một loại dùng đặc thù núi cao tinh khí mở ra tứ cực bí cảnh tiềm năng phương pháp. Trước đây đạo cung bí cảnh hấp thu thần tính vật chất mở ra bộ phận đạo cung tiềm năng, bây giờ tứ cực bí cảnh cũng là cùng loại. Tiên nhị đại năng mặc dù có thể mở ra nhân thể bí cảnh tiềm năng, thế nhưng có khả năng mở ra tiềm năng có hạn, cũng không thể trực tiếp đem nhân thể bí cảnh lại lần nữa diễn hóa. Trừ phi tu luyện bí cảnh duy nhất chi pháp, hoặc là chạm đạo thành vương, mới có thể tiếp tục diễn hóa bí cảnh. Lý Chấp tu vi đạt đến tiên nhị cửu trọng thiên tầng thứ, trên lý luận trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh đã không cách nào tiếp tục hướng lớn phương hướng diễn hóa. Bất quá, Lý Chấp ngộ ra được phương pháp này lại có thể để cho hắn bí cảnh tượng luân hải bí cảnh bình thường, mượn nhờ ngoại lực tiếp tục diễn hóa. Luân hải dị tượng chính là một loại luân hải bí cảnh thân mình không cách nào tiếp tục thay biến, từ đó mượn nhờ ngoại lực tiếp tục diễn hóa thủ đoạn. Mặc dù Lý Chấp còn không cách nào làm cho cái khác bốn bí cảnh tượng luân hải bí cảnh bình thường diễn sinh ra cùng loại luân hải dị tượng năng lực, nhưng mà dùng đặc thù pháp môn mượn nhờ ngoại lực phóng thích bí cảnh nhiều hơn nữa tiềm năng còn có thể làm được. Luyện hóa cùng hấp thụ những kia đặc thù núi cao tinh khí không chỉ có thể nhường tứ cực bí cảnh trong thiên trụ thần sơn càng biến đổi thêm mưa lớn hùng hồn, cũng có thể nhường nhục thân đạt được rèn luyện đến tăng cường khí huyết chi lực. Ngay tại Lý Chấp dừng bước lại bắt đầu luyện hóa cố kia đặc thù núi cao tinh khí lúc, Vạn Long tộc vị lão giả kia đã dẫn người đi tới thần thành chỗ Thánh Châu. Bọn hắn cũng không có trực tiếp vào thành, mà là thủ hộ tại Thánh Châu biên giới chờ đợi Lý Chấp. Thế nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy Lý Chấp hiện thân. Vạn Long xảo lão giả trong lòng đều sản sinh nồng nặc hoài nghi. Mấy ngày sau, những kia Vạn Long tộc tu sĩ các loại hơi không kiên nhẫn, lại hỏi: "Đại nhân, Trường Thọ đạo nhân dường như cũng không phải tới trước thần thành, chúng ta có phải hay không phán đoán sai lầm rồi?" "Đợi thêm mấy ngày, hắn nhất định sẽ tới, thám tử đã truyền tin tức trở về, hắn tứ đại thị nữ còn đang ở thần thành trong đợi." Lão giả nói: "Đại nhân, bằng không để cho ta dẫn người ven đường đi tìm một chút xem đi. Luôn luôn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ cũng không phải cái biện pháp." Vạn Long tộc đại năng nói. Vậy ngươi mang theo Tử Lân bọn hắn cùng Trường Thọ đạo nhân quen thuộc, có thể bảo đảm an toàn của các ngươi, sẽ không để cho Trường Thọ đạo nhân hiểu lầm. Lão giả nói. Sau đó, vị kia đại năng liền mang theo một đám Vạn Long tộc tu sĩ xâm nhập khu không người tìm kiếm Lý Chấp rơi xuống. Mà ở thần thành trong, Mạnh Trương mấy người cũng nhận được Vạn Long xảo người đang tìm Lý Chấp tung tích thông tin. Chủ nhân khi nào cùng Vạn Long xảo người có dây dưa? Hạ Ly vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Chủ nhân cũng không có cho chúng ta tỉ bội đã từng nói hắn sự tình trước kia, chúng ta không biết cũng là bình thường. Hồng Diệp nói. Giao Chỉ Thánh Địa vừa mới phát tới thiết mời chúng ta đi Thạch Phường Giao Chỉ một lần, chúng ta muốn hay không đi đâu? Đông Thanh lấy ra Giao Chỉ Thánh Địa thiết mời, hướng Lao Đại Mạnh Trương dò hỏi. Giao Chỉ Thánh Địa mặt mũi không thể không cấp, vẫn là đi một chuyến đi. Có thể trong tay các nàng có chúng ta không biết thông tin. Mạnh Trương nói. Chủ nhân cùng Giao Chỉ Thánh Địa đến cùng là cái gì quan hệ? Đông Thanh có chút hiếu kỳ suy nghĩ. Nghe đồn chủ nhân cùng Giao Chỉ Thánh Nữ quan hệ không cạn, hẳn là thật sự. Hồng Diệp nói. Sau đó, các nàng tỷ muội bốn người đều đi đến Thạch Phường Giao Chỉ. Lý Chấp cũng không biết, thần thành trong đã có không ít chuyện do hắn mà ra. Này chính là cường giả phân lượng, dù là không hề làm gì, cũng sẽ để cho một đám người đưa hắn trở thành chính giữa sân khấu tồn tại tiến hành xem kỹ cùng nghiên cứu. Nhưng mà bất kể những người kia làm sao làm việc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lý Chấp tu hành. Luyện hóa đặc thù núi cao tinh khí quả nhiên đối rèn luyện tứ cực bí cảnh có trợ giúp rất lớn. Mặc dù không cách nào nhường bí cảnh tiếp tục mở rộng, nhưng mà bí cảnh trình độ chắc chắn, bí cảnh trong bốn tòa Thiên Trụ Thần Sơn ngưng luyện trình độ toàn đều có khác biệt trình độ đề cao. Chẳng qua, một tòa bên trong ngọn thần sơn địa mạch tinh khí có hạn, cũng không thể nhường Lý Chấp tứ cực bí cảnh rèn luyện đến cực hạn. Rời đi tòa kia tạm thời động phủ sau đó, Lý Chấp cũng không trở về thần thành, mà là trực tiếp quay đầu đi một phương hướng khác thượng tìm kiếm đã từng thần sơn. Cứ như vậy, Lý Chấp hoàn mỹ bỏ qua Giao Trì Thánh Địa cùng bạn Long Sảo tu sĩ mong muốn cùng hắn gặp mặt chờ mong. Hai tháng sau, Lý Chấp đã ra bây giờ cách Thái Sơ cổ khoáng không hơn 100 vạn dặm dãy núi trong. Lý Chấp phát hiện, tại Bắc vực đại địa bên trên, càng đến gần Thái Sơ cổ khoáng, thần sơn số lượng thì càng nhiều. Trong núi có khả năng dựng dục ra đặc thù địa mạch tinh khí phẩm chất lại càng tốt. Thái Sơ cổ khoáng, không hổ là một tòa còn sống cổ khoáng, quả nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa. Bắc vực năng lực tại bây giờ loại hoàn cảnh này chung vẫn như cũ thừa thái giàu có sinh mệnh tinh khí nguyên, chỉ sợ cùng Thái Sơ cổ khoáng tồn tại có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Như thế lại qua gần 2 tháng, Lý Chấp cuối cùng luyện hóa thứ 199 tọa bên trong ngọn thần sơn dựng dục đặc thù địa khí. Tứ cực bí cảnh trong bốn cái thiên trụ đã ngưng luyện đến cực hạn, thậm chí đây cắm ở bốn cái thiên trụ bên trên hoàng kim côn nhìn lên tới còn muốn rắn chắc. Với lại tứ cực bí cảnh cũng bị khai phát đến một cái cực hạn, không còn có một tia tiến bộ dấu hiệu. Lý Chấp liền biết, giai đoạn tính tu hành cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Thế nhưng không đợi hắn trở về thần thành, liền bị một đám bạn Long Xảo Long tộc tu sĩ ngăn cản đường đi. Chương 239, công khí 10 phần long nữ 2, chương 239, công khí 10 phần long nữ 2, hoàng tử điện hạ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. Một cái nửa người trên làm người nửa người dưới là kim sắc đại mãng thái cổ sinh vật xa xa nhìn thấy Lý Chấp sau đó, kích động hô: "Kim mãng, tại sao là ngươi?" Tại đây hoang vu khu không người bên trong, chợt nhìn thấy đến từ bạn Long Xảo người quen, nhường Lý Chấp có chút bất ngờ. "Hoàng tử điện hạ, chúng ta đã tìm ngài hơn nửa năm." Kim mãng trực tiếp hóa thành một vệt kim quang liền đi tới Lý Chấp trước mặt. "Kim mãng, ngươi có phải hay không lười biếng? Hơn 10 năm không thấy, ngươi thế mà vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, dựa theo thiên phú của ngươi không nên a." Lý Chấp quan sát toàn thể một phen trước mắt người quen mỉm cười nói. Nhường điện hạ chê cười: "Tư chất của ta chỉ sợ còn cần nỗ lực tu hành mấy chục năm mới có thể chạm đạo, đến lúc đó mới có thể rút đi mãng thân hóa thành hình người." Kim mãng có chút ngượng ngùng nói: "Ngươi tìm đến ta chuyện gì?" Sau đó, Lý Chấp đều hỏi tới chính sự. "Hoàng tử điện hạ, Ngao Tiêu thiếu gia đột phá tiên nhị sau đó, mong muốn đi theo tại ngài bên cạnh, lại bị Tử Lôi tổ vương cho nhốt lên. Chúng ta vậy bởi vậy nhận lấy trong tộc không ít người xa lánh, từ chư vị tổ vương khôi phục sau đó, không ít người đối với ngài không được lắm cung kính. Chúng ta..." Kim mãng giản yếu đem Vạn Long xảo trong tình huống nói cho Lý Chấp. Lý Chấp tại sau khi nghe xong, trong lòng gọi thẳng thái quá, Vạn Long tộc thế mà bởi vì hắn năm đó cử động lại có phân liệt dấu hiệu. Cái đó Tam Nhãn thiếu niên thật đúng là coi hắn như năm nói chuyện toàn đều tương thật. Quả nhiên là cái hảo hải tử. Bất quá, tại nghe xong Kim mãng giải thích sau đó, Lý Chấp lại nhíu mày. "Ngươi là nói, Long nữ vậy tự mình đi ra Vạn Long xảo tới tìm ta?" "Đúng vậy điện hạ, công chúa ngay tại hai vạn dặm ngoại tạm thời hành cung nghỉ ngơi. Dường như bất hòa ngài gặp mặt một lần, không chịu bỏ qua. Cũng có ai đi theo Long nữ bên cạnh?" Lý Chấp hỏi. "Có Tử Hành tiền bối, có Xích mãng tiền bối, có..." Kim mãng nhiều như rừng nói 7-8 cái Vạn Long xảo vương giả tên. "Không có một cái nào tổ vương tới sao?" Lý Chấp hỏi. "Các vị tổ vương đạo hạnh còn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ cũng trong Long xảo tu dưỡng, cho nên liền không có đến bái kiến hoàng tử, còn xin hoàng tử thứ tội." Kim mãng cung kính nói. "Dẫn ta đi gặp mặt các ngươi Long nữ đi." "Không có tổ vương, kia Lý Chấp cứ yên tâm không ít, đối với những vương giả kia hắn đã không thế nào để ở trong lòng. Mặc dù không hẳn có thể tiêu diệt đại thành vương giả, thế nhưng đại thành vương giả mong muốn giết hắn, vậy tuyệt đối không thể. Chỉ cần bán thánh trở lên cường giả không xuất thủ, bây giờ Lý Chấp dường như không có gì đối thủ có thể làm cho hắn kiên kỵ." Rất nhanh tại Kim mãng dẫn đầu xuống, Lý Chấp liền đi tới Long nữ hành cung. Nhìn hành cung bố trí, Lý Chấp liền biết, Long nữ cũng không phải là tất cả đều là bởi vì hắn mà đi ra Long xảo, dường như còn đang ở quan sát Thái Sơ cổ khoáng. Nhìn tới lại là một cái đến Thái Sơ cổ khoáng tìm kiếm ba cổ hoàng tử tự. Trước đây Lý Chấp từng xa xa tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận thấy qua Hỏa Lân tử thân ảnh. "Ngươi là thuần huyết nhân tộc, thể nội không có một tia long huyết, ngươi không phải Kim Long hoàng tử, Long nữ xa so với Lý Chấp tưởng tượng muốn trực tiếp nhiều, gặp mặt sau đó, một câu chào hỏi thoại đều không có nói, trực tiếp điểm ra Lý Chấp huyết mạch. Long nữ mái tóc màu tím, dung mạo tuyệt lệ, hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ bá đạo long uy, cả người nhìn lên tới công khí mười phần. Mặc dù mặc một thân hoa lệ tử sam, làm nổi bật lên ngạo nhân dáng người, lại sẽ không để người đối nàng sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Tiểu Long nữ, ngươi vô cùng tự tin a, bần đạo thân làm truyền nhân của rồng, cần dùng long huyết hướng ngươi chứng minh thân phận sao? Lý Chấp vẻ mặt uy nghiêm nói, giống như một cái trên 9 tầng trời thần linh bình thường, khí chất trung tràn đầy một loại thiên đạo vô tư thần bí ý cảnh, giống như một thiếu niên cổ hoàng đứng ở trước mặt bọn hắn. Loại khí chất này nhường ở đây tất cả vương giả tất cả đều biến sắc. Người rốt cuộc là ai? Long nữ tại trên người Lý Chấp cảm nhận được một cỗ mưa lớn thiên uy. Bần đạo là ai? Trong lòng các ngươi không phải sớm có phán đoán suy luận sao? Lý Chấp trên người uy nghiêm càng ngày càng thịnh, để người nhịn không được sinh ra một loại to lớn cùng bái cảm giác. Giả thân giả quỷ, hôm nay ta muốn ngay trước mặt mọi người vạch trần ngươi mặt nạ bạo. Long nữ cảm giác giờ phút này lòng của mình có chút loạn, có chút không phân rõ Lý Chấp rốt cục là người hay là long. Sau đó, long nữ không giữ lại chút nào trực tiếp ra tay. Một đầu màu tím long chảo bị nàng đánh ra, tựa hồ muốn Lý Chấp trực tiếp bẻ vụn đồng dạng. Mà Lý Chấp vậy không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc thái độ, vì một cái kim sắc long chảo còn lấy màu sắc. Chỉ một chiêu, long nữ kinh ngạc phát hiện, nàng dường như không phải là đối thủ của Lý Chấp. Rõ ràng hai người cũng tại tiên nhị cửu trọng thiên tầng thứ, thế nhưng Lý Chấp thực lực lại muốn vượt qua nàng một mảng lớn. Nàng thế nhưng bạn long hoàng con gái ruột, cái này khiến long nữ có chút khó mà tiếp nhận. Long huyết sôi trào, thử long hàng thế. Long nữ lại không giữ lại, ngay lập tức hóa thành một cái màu tím thiên long, dáng vẻ cùng chân long dường như không có bất kỳ khác biệt gì. Công chúa thế mà thi triển bản thể. Một màn này nhường những kia quan chiến vương giả khiếp sợ không thôi. Long nữ hóa thành màu tím thiên long sau đó, trong hư không không ngừng ngao du, tựa hồ tại hướng Lý Chấp khoe khoang, đây mới thật sự là long. Mà Lý Chấp thấy thế, trong miệng ngay lập tức phát ra một hồi thuần chính long âm. Ngao. Một cỗ cực độ tinh thuần chân long huyết khí từ trên thân Lý Chấp bạo phát ra, sau đó hắn liền bị một hồi sáng chói kim quang bao phủ. Một cái thân dài trăm trượng giống như toàn thân do hoàng kim chế tạo hoàng kim thần long đều theo đoàn kia kim quang trung bay ra. Hình thể đây long nữ biến thành màu tím thiên long lớn hơn đến tận một vòng. Với lại vai phong long uy cuồn cuộn, càng có một đoàn lại một đoàn kim sắc tường vân nương theo tại hoàng kim thần long bên cạnh. Màu tím thiên long đang nhìn đến Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long sau đó, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không có khả năng. Long nữ hoảng sợ nói. Tiểu long nữ, nhìn tới ngươi cũng không hiểu cái gì mới thật sự là chân long chi đạo. Hôm nay bần đạo liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân long cựu biến tài năng tuyệt thế. Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long phun ra nuốt vào nhìn nồng hậu dày đặc long khí, giống như một cái chân long lại lần nữa nhân gian đồng dạng. Trong đám người, kim mãng đám người nhìn thấy Lý Chấp hóa rồng sau đó dáng vẻ, tất cả đều kích động. Tựa hồ tại hướng bên cạnh những người kia nói, xem đi, kim long hoàng hoàng tử là hàng thật giá thật chân long dòng dõi. Trên bầu trời, Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long cùng long nữ biến thành màu tím thiên long, bắt đầu bọn hắn giao phong. Thần long bãi vĩ, phi long tại thiên, tiềm long ngọc uyên, từng chiêu chân long cựu biến bên trong chiêu thức bị Lý Chấp phát huy ra. Mượn nhờ hoàng kim thần long vô thượng uy lực, cơ hồ là đem long nữ biến thành màu tím thiên long đặt ở dưới thân ma sát. Những điều huyền pháp huyền ảo trình độ không thể so với long nữ thi triển long hoàng cổ kinh trong sát chiêu yếu nhược. Thân làm long tộc, ngươi thế mà không có nắm giữ huyết mạch chuyển thừa bên trong chân long cửu biến. Nhìn tới ngươi này tử long chân thân là hậu thiên tiến hóa mà thành long tộc, thể nội cũng không một tia chân long huyết mạch. Lý Chấp tại cùng long nữ chiến đấu thời khắc, trên miệng vậy không tha người. Long nữ bị tức toàn thân tử khí bốc lên, lại không cách nào phản bác. Vì nàng xác thực không hiểu chân long cửu biến. Vạn long hoàng lưu lại long hoàng cổ kinh cũng không có ghi chép bất luận cái gì về chân long cửu biến miêu tả. Chỉ là năm đó thuận miệng đề cập qua một câu, chân long cửu biến là chân long nhất mạch mới có thể nắm giữ vô thượng huyền công, đã theo kỷ nguyên hủy diệt thất truyền. Lý Chấp cũng là bởi vì làm người hai đời nguyên nhân, nhường thể chất của hắn vậy sản sinh một loại đặc thù biến dị, mới có thể tại mở hóa long bí cảnh lúc nhìn thấy chân long cửu biến nguyên thủy phù văn. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, Lý Chấp sớm đã phát hiện, hắn bộ thân thể này căn bản cũng không phải là tầm thường trên ý nghĩa phàm thể. Tầm thường phàm thể, luân hải trung không thể nào xuất hiện cùng loại vạn đạo thụ tiên thụ, cùng loại ngũ trang quan đạo quan, cùng loại quỷ dị nhất tộc huyết tế đàn ba tầng tế đàn. Với lại hóa long bí cảnh trung vậy tuyệt đối sẽ không có chân long cửu biến nguyên thủy phù văn. Cũng đúng thế thật, vì sao Lý Chấp đang nói hắn là truyền nhân của giống lúc, những kia vạn long xảo vương giả căn bản cũng không có một tia hoài nghi hắn đang nói láo. Vì Lý Chấp nói rất đúng nói thật. Tiếp trước những kia danh xưng, con cháu viêm hoàng, truyền nhân của rồng, bản cổ huyết mạch. Xưng hô, tựa hồ tại hắn đến giả thiên thế giới sau đó, đều nhất thành sự thật. Ta không tin, ngươi là chân long dòng dõi. Mắt thấy bị Lý Chấp đè ép đang đánh, long nữ triệt để bị tức điên, một chuỗi màu tím linh đang theo nàng ấn đường bay ra. Mắt thấy long nữ thế mà lấy ra cực đạo đế binh vạn long linh, nhường Lý Chấp có loại xúc động mà chửi thề. Tiểu long nữ, ngươi là thua không nổi sao? Sau đó một cái do long văn hắc kim chế tạo cửu khúc long trượng đều xuất hiện tại hoàng kim thần long ấn đường. Chương 240, song long hy châu, 1, chương 240, song long hy châu, 1, vốn cho rằng là một hồi đơn giản luật bản. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, long nữ mắt thấy là phải bị thua, thế mà không giảng võ đức lấy ra vạn long linh. Mà Lý Chấp vậy lấy ra cửu khúc long trượng, dường như muốn vì long trượng tới đối phó cực đạo vũ khí. Đó là do long văn hắc kim đúc thành quần trượng, kia nhưng mà năm đó cổ hoàng cũng không có tìm được tiên liệu. Quan chiến những kia vạn long xảo vương giả nhìn thấy Lý Chấp ấn đường bay ra ngoài cửu khúc long trượng sau đó, bàn tán sôi nổi lên. Dùng long văn hắc kim chế tạo pháp khí cùng long tộc là tuyệt phối, tương đối có thể lại càng dễ diễn hóa xuất chân chính tiên kim hàng nghĩa. Đinh linh linh một hồi giống như chuông gió loại âm thanh theo vạn long linh thượng vang lên, nhưng vô dụng đến công kích Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long, mà là tất cả đều rơi vào long nữ biến thành màu tím thiên long trên người. Màu tím thiên long tựa hồ tại thần bí đạo âm ảnh hưởng dưới, thể nội ngủ say hoàng đạo long huyết bắt đầu khôi phục. Thiên long đạo âm. Lý Chấp thấy thế, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên, ngay lập tức thu hồi cửu khúc long trượng. Với lại một cái vây đuôi đều xuất hiện tại màu tím thiên long bên cạnh. Chân long bản trụ. Sau đó Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long đột nhiên bắt đầu bành trướng biến lớn, sau đó dường như một cái lắc kim thẳng một loại quấn quanh ở màu tím thiên long trên người. Với lại như là mọc rễ bình thường, một mực bám vào tại màu tím thiên long trên người, mặc cho nàng làm sao vặn bẹo thân rồng đều không thể đem Lý Chấp vứt bỏ. Này, một màn này nhường quan chiến những kia vạn long xảo tu sĩ trợn tròn mắt. Công chúa của bọn hắn bị phi lễ. Người cút ngay cho ta. Long nữ biến thành màu tím thiên long bị Lý Chấp biến thành kim long gắt gao bám cùng nhau, nàng càng la bặm bẹo, cuốn càng chặt. Tiểu long nữ, ngươi đang làm gì? Vội vàng thúc đẩy thiên long đạo âm a. Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long hướng phía long nữ quát. Dâm tặc, ngươi cho ta buông ra. Long nữ trên người nhiệt độ cấp tốc lên cao, mỗi khắp nơi bóng ánh sáng long lanh trên lân phiến cũng lóe ra màu tím hào quang, tựa hồ là đang thẹn thùng, lại tựa hồ là thẹn quá thành giận. Ngao ngao ngao. Lý Chấp nhưng không có buông lỏng ra ý nghĩa, trực tiếp mở miệng hướng phía vạn long linh quát. Hắn thi triển chân long cửu biến bên trong chân long đạo hét đến dẫn động vạn long linh, tiếp tục phát ra thiên long đạo âm. Đinh linh đinh linh. Vạn long linh phát ra thiên long đạo âm trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp 10 lần, một cỗ đem người kéo vào đạo cảnh ý cảnh đem Lý Chấp cùng long nữ triệt để bao phủ. Long nữ phản kháng cường độ trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, sau đó mơ mơ màng màng lầm vào đạo cảnh trong. Thể nội long hoàng huyết mạch dường như bắt đầu vang lên thần bí tiếng tụng kinh. Lý Chấp thể nội vậy vang lên thần bí tiếng tụng kinh, chín cái phụ văn thần bí cũng tại cỗ này tiếng tụng kinh trung trở nên ngày càng phức tạp. Sau đó, Lý Chấp ấn đường bắn ra một đạo kim sắc nguyên thần chi quang, long nữ ấn đường thì là bắn ra nhất đạo màu tím nguyên thần chi quang, đụng vào nhau sau đó, trên không trung tạo thành một cái hoàn toàn mới tử kim thần long. Tử kim thần long tách ra hào quang chói sáng, dường như một quả sáng chói minh châu bình thường, phóng xuất ra thần bí đạo vận. Song long hy châu, thế mà xuất hiện tiểu này trong truyền thuyết dị tượng. Thấy cảnh này vạn long xảo mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, mãi đến khi một cái lão giả mở miệng, bọn hắn mới hoan hô lên. Song long hy châu là trong long tộc một loại song tu bí pháp, là một loại trong truyền thuyết tạo hóa tu hành chi đạo, chỉ cần đi vào qua loại đó đạo cảnh, là có thể cực lớn đề cao một con rồng thiên phú và ngộ tính, thậm chí có thể đào móc chảy máu mạch chỗ sâu nhất tạo hóa lực lượng. Không biết trải qua bao lâu, trên bầu trời hoàng kim thần long cùng màu tím thiên long đã tách ra, nhưng mà bọn hắn nhưng như cũng bị viên kia tử kim thần long đoàn thành bảo châu hấp dẫn lấy. Với lại vạn long linh trong quá trình này không có đình chỉ lay động, thiên long đạo âm một mực phụ trợ bọn hắn tu hành. Công chúa và hoàng tử kỳ thực rất sướng. Đột nhiên, hành cung trước một cái long tộc vương giả mở miệng nói, quả thực là ông trời tác hợp cho, nếu như công chúa và hoàng tử đã đản sinh ra dòng dõi, sợ rằng sẽ tượng nguyên thần giao thái mà sinh ra cái kia tử kim thần long, tràn đầy vô cùng tiềm năng. Một cái khác vương giả vậy mở miệng nói, chỉ cần công chúa và hoàng tử chung sức hợp tác, ta long tộc một thế này nhất định có thể chúa tể thiên hạ. Lại có vương giả phát ra hào ngôn, chư vị hiện tại các ngươi cái kia tin tưởng kim long hoàng tử điện hạ lời nói đi. Hoàng tử nếu như là giả mạo, làm sao có thể cùng công chúa bước vào mọi người tha thiết ước mơ song long hí châu đạo cảnh trong. Kim mãng như là tiểu nhân đắc chí bình thường, hướng phía những kia hoài nghi Lý Chấp thân phận thái cổ sinh vật khoe khoang nói, sau khi trở về nhất định phải đem việc này hồi báo cho Càn Luân đại thánh. Dù thế nào, ta vạn long tộc đều muốn tranh thủ đến kim long hoàng tử, thiên phú của hắn thật sự là quá nguy tiên, lại có thể trong chiến đấu cùng công chúa tiến hành song tu, hơn nữa còn tiến nhập song long hí châu đạo cảnh trong. Long hoàng bệ hạ tại lúc tuổi còn trẻ cũng không có đạt được qua tiểu này tạo hóa. Song long hí châu đạo cảnh trong, Lý Chấp tâm thần bay vào một mảnh thần bí không gian trong, nhìn thấy từng đầu màu tím thiên long đang gầm thét. Màu tím thiên long đang gầm thét qua đi, trực tiếp hóa thành từng mai phủ văn thần bí, tựa hồ là đang dùng thiên địa bản nguyên đạo văn tại trình bày một loại long hoàng đại đạo. Lý Chấp tại quan sát những kia phủ văn thần bí sau đó, trong lòng có một tia hiểu ra. Đây là vạn long hoàng lưu tại long nữ huyết mạch trong hoàng đạo pháp tắc mảnh vỡ, là long nữ tu luyện long hoàng cổ kinh phủ văn biểu hiện. Lý Chấp làm hết sức bắt giữ những kia phủ văn, đưa chúng nó hóa thành từng trang sách kinh văn. Ngay tại lúc đó, hắn cảm giác chính mình hóa long bí cảnh vậy bắt đầu một loại thần bí tiến hóa, dường như có càng nhiều cửa bị mở ra, tiềm năng của hắn lại bị khai quật ra một bộ phận. Ngay tại Lý Chấp hóa long bí cảnh tới gần biên mãn thời khắc, long nữ vậy mê thất tại một mảnh phủ văn thần bí trong hải dương. Vô số phủ văn chung có 9 cái vàng óng ánh phủ văn tách ra chói mắt thần quang, dường như mỗi một mai phủ văn cũng tại bày tỏ chân long đạo và lý. Nàng chìm đắm trong những kia phủ văn chung không thể tự thoát ra. Màu tím thiên long nguyên thần chi thượng thời gian dần trôi qua diễn sinh ra được một vòng thần bí kim quang. Nguyên thần dường như phải hướng nhìn tử kim thần long phương hướng diễn hóa. Thần bí đại đạo phù văn không gian không có khái niệm thời gian, giống như đi qua một cái mắt, lại giống như đi qua trăm ngàn năm. Làm Lý Chấp đem tất cả đại đạo phù văn trở lại như cũ thành một bộ hoàn chỉnh kinh văn sau đó, hắn đều có rời khỏi phương này không gian suy nghĩ. Theo Lý Chấp suy nghĩ lắc lư, ngoại giới viên kia thần bí tử kim thần long đoàn thành long châu vậy bắt đầu xuất hiện phá toái dấu hiệu. Kim sắc quang mang có rút ra ý nghĩa, thế nhưng hào quang màu tím nhưng vẫn đang dây dưa kim sắc quang mang, dường như không muốn thả nó rời khỏi. Cuối cùng, hay là kim sắc quang mang lực lượng cường đại, thoát khỏi hào quang màu tím dây dưa. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, sau đó tử kim thần long liền trực tiếp tán loạn, long châu vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long phóng lên tận trời, hướng thẳng đến vực ngoại tinh không chỗ sâu bay đi. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, đều biến mất tại những vương giả kia trong tầm mắt. Chương 240, Song Long Hy Châu 2, chương 240, Song Long Hy Châu 2, Long nữ biến thành cái kiêm màu tím thiên long dường như còn chưa theo nộ đạo trong tỉnh lại, ước chừng qua thời gian một nén nhang, màu tím thiên long mới phát ra âm thanh. Không muốn đi. Long nữ theo bản năng hô. Thế nhưng mở ra hai mắt sau đó, nơi nào còn có kia phiến chân long phủ văn hải dương, tại có hạn thời điểm nàng bẹn bẹn nhớ kỹ ba cái chân long phủ văn thôi. Đối với còn lại 6 cái phủ văn khát vọng dường như hóa thành nàng bản năng. Dường như chỉ có đạt được toàn bộ 9 cái chân long phủ văn sau đó, đời này nàng mới có chứng đạo cơ hội. Trên bầu trời một hồi tử quang hiện lên, long nữ lần nữa khôi phục thân người, và long linh vậy hóa thành nhất đạo tử mang về tới nàng tiên đài trong. Bước ra một bước, long nữ đều xuất hiện tại hành cung trước cửa, nàng giống như nắm giữ lý chấp phi long tại thiên cái này tốc độ thần thông bình thường, những vương giả kia dường như không có nhìn ra nàng gì động bí đạo. Trường thọ đạo nhân đi nơi nào? Long nữ ổn định tâm thần sau đó, mở miệng hỏi. Công chúa, hoàng tử điện hạ rồng bay cửu thiên, đi vực ngoại tinh không, chỉ là điện hạ tốc độ quá nhanh, chúng ta tu vi có hạn thấy không rõ hoàng tử thật sự đi nơi nào. Kim Mãng mở miệng nói. Long nữ trầm mặc sau một lát, mặt lạnh lấy nói với mọi người nói, về nhà. Những vương giả kia nhìn nhau sững sờ, không biết long nữ đây là thế nào. Lẽ nào lúc này không nên vui vẻ mới đúng sao? Thân làm cổ hoàng chi nữ, năng lực có cùng một vị khác cổ hoàng chi tử kết làm đạo lữ, với lại đối phương hay là cường đại chân long dòng dõi, nên vui vẻ mới đúng. Long tính bản dâm, vạn long xảo những thứ này, long tộc tất cả cũng không có cảm thấy trước đây lý chấp đối đãi long nữ là tại phi lễ nàng, mà là cảm thấy long tộc cường giả vốn nên như vậy. Tại bọn họ nhìn không thấy vực ngoại tinh không chỗ sâu, lý chấp một chút cũng không vui vẻ, bởi vì hắn đang độ kiếp. Đột nhiên xuất hiện tiên kiếp nhường hắn vẻ mặt sững sờ, cũng không có chạm đạo ý nghĩa, thiên kiếp làm sao lại đột nhiên giáng lâm đây? Thế nhưng không độ kiếp nhưng lại không được. Kinh khủng thiên lôi hóa thành từng đầu màu tím thiên long, từng cái ngũ sắc thần hoàng hướng phía hắn công tới. Trong biển lôi, cũng không có gì vãng thường gặp lôi chỉ. Thế nhưng trận này thiên kiếp cường độ, một chút cũng không đây trước đây hắn chỗ độ tiên nhị cửu trọng thiên đại kiếp yếu nhược. Vô số lôi long, vô số lôi hoàng dường như muốn đẩy hắn vào chỗ chết bình thường, căn bản cũng không như là bình thường lôi kiếp khảo nghiệm. Lý chấp không có một chút cơ hội thở dốc. Thể nội ngũ đại tái đạo chi khí đều bị hắn lấy ra đến hộ thần, mới miễn cưỡng cùng những kia lôi long lôi phượng đánh hòa nhau. Thậm chí Lý chấp phát động thần cấm trạng thái, đều không thể nghịch chuyển thủ thắng. Hắn phát động thần cấm, những kia lôi long lôi phượng vậy bước vào thần cấm trạng thái, quả thực không giảng võ đức. Cũng may Lý chấp trước đây cùng Thánh hoàng tử so tài thời gian 3 tháng, bản năng chiến đấu đã có kinh người đề cao. Cái này mới miễn cưỡng gánh vác được những kia lôi long lôi phượng công kích. Một trận chiến này kéo dài đến thời gian 1 tháng. Lý chấp chiến đấu đến da bọc xương, sinh mệnh bản nguyên đều cơ hồ hao hết trình độ. Cái này mới miễn cưỡng vượt qua trận này đột nhiên xuất hiện kiếp nạn. Ngồi ở một khoảng đường kính không đủ ngàn dặm thiên ngoại tiểu hành tinh bên trên, Lý chấp giống như một bộ thây khô, chậm rãi hấp thu thần nguyên tinh khí khôi phục bản thân. Tại bên cạnh hắn, đã có hai phe thần nguyên hóa thành cho bụi. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào bổ túc hắn tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Cũng may Lý chấp trước đây đang tìm kiếm thần sơn trong quá trình, đào được đến thập phương thần nguyên, với lại theo tứ tượng thánh địa trong bảo khố cũng đã nhận được số lượng không ít khối thần nguyên. Cho nên tại đây quả không có một tia sinh mệnh tinh khí tiểu hành tinh thượng hắn cũng không thiếu tinh khí. Khối thần nguyên trong tinh thuần sinh mệnh tinh khí dường như là như nước chảy chậm rãi chảy vào Lý chấp thể nội. Một tháng sau, trọn vẹn tiêu hao thập nhị phương thần nguyên, Lý chấp mới lần nữa khôi phục đến trước kia dáng vẻ. Sau khi tỉnh lại, Lý chấp vẻ mặt thì đau. Thua lỗ, thua thiệt lớn. Không ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt hoàng kim thần long thế mà bị tiên địa trở thành một cái vừa mới sinh ra yêu tinh. Cho nên Lý chấp mới muốn trường đột nhiên xuất hiện lôi kiếp độ kiếp. Nhưng mà tại vượt qua trận này lôi kiếp sau đó, hoàng kim thần long liền xem như một cái chân chính độc lập sinh mạng thể. Dường như là Lý chấp có độc lập sinh mệnh thân ngoại hóa thân bình thường, cùng bất tử thiên hoàng cùng bất tử đạo nhân quan hệ trong đó cùng loại. Lý chấp thần niệm có thể nhập chủ hoàng kim thần long cơ thể. Nhưng mà hoàng kim thần long cũng có thể trở thành một cái độc lập sinh mệnh sống sót, không còn là dĩ vãng cái đó cần phụ thuộc Lý chấp mà tồn tại còn sống. Bây giờ, hoàng kim thần long tồn tại cùng những kia đản sinh tại tinh khí bên trong sinh linh cùng loại, tương lai cũng có cơ hội giống như linh hoàng thành đạo. Khôi phục sau đó, Lý chấp cũng không có quay về mặt đất, mà là cựu địa bắt đầu tu luyện lên loại thứ 6 luân hải dị tượng. Một tháng lôi kiếp chém giết, nhường nhục thể của hắn cùng đạo hạnh lần nữa đạt được nền vững chắc, hắn cảm giác mở ra cái thứ 6 luân hải dị tượng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Một lần lĩnh hội bất tử thiên hoàng thần linh cổ kinh, một lần hoàn thiện cái thứ 6 luân hải dị tượng hình thức ban đầu. Một tuần sau, Lý chấp phía sau đột nhiên bay ra một đầu ngũ sát phượng hoàng. Tại một mảnh rào rạt trong liệt hỏa, ngũ sát phượng hoàng ngửa mặt rít gào, dường như có loại sinh mệnh bộc phát chân ý ở trong đó. Trước đây chiến đấu, cơ hồ khiến Lý chấp dầu hết đèn tắt, tự nhiên nhường hắn cảm nhận được loại đó sắp gặp tử vong sau đó dục hỏa trùng sinh ý cảnh. Phượng hoàng khiếu thiên đồ, chính thức sinh ra. Ngũ sát phượng hoàng tại Lý chấp trên đầu xoay sau một lát, đều bay vào hắn luân hải bí cảnh. Sau đó hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay ngũ sắc chim nhỏ nghỉ lại tại Thần Sơn đỉnh tiên thụ đầu cảnh. Mở ra loại thứ 6 luân hải bí cảnh sau đó, Lý chấp cũng không có gấp rời khỏi, mà là tiếp tục mở ra cái thứ 7 luân hải bí cảnh. Trước đây tại Vạn Long Linh Thiên Long Đạo Âm phụ trợ dưới, nhường Lý chấp đối với hoàng kim thần long trên người kia 9 cái chân long phủ văn có cấp độ càng sâu lý giải. Kết hợp Vạn Long Hoàng khai sáng Long Hoàng cổ kinh, Lý chấp đối cái thứ 7 luân hải bí cảnh có hoàn toàn mới ý nghĩ. Một tháng sau, một cái tử kim thần long theo Lý chấp bên hông bay ra, sau đó ở trên người hắn không ngừng đi khắp, sau đó bay lên trời. Hướng phía bắt ngát tinh không chính là một hồi hống. Sau đó, một sợi giữa thiên địa bản nguyên sát cơ liền bị nó bắt được. Tử Kim Thần Long ngay lập tức hóa thân một cái sát cơ vô hạn chiến long. Đang gào vỡ một mảnh tiểu hành tinh sau đó, Tử Kim Thần Long bay trở về đến Lý Chấp Luân Hải bí cảnh, sau đó xoay quanh tại Thần Kiều Thiên Thê chí thượng. Cuối cùng hóa thành Tử Kim Long văn khắc sâu tại Thần Kiều Thiên Thê chí thượng, là trời bậc thang tăng thêm một cỗ thần bí khí thế. Dường như mong muốn đăng lâm tiên giới, nhất định phải trải nghiệm nặng nghề sát cơ mới được. Nhưng vào lúc này, Lý Chấp trên người chợt bộc phát ra một cỗ hòa hợp ý cảnh, dường như tiên nhị cảnh giới bị nó đi tới đỉnh điểm, cũng không còn cách nào tiếp tục đi tới. Quả nhiên, tiên nhị luân hải hoàn toàn không đủ để gánh chịu thập đại luân hải dị tượng. Lý Chấp ý thức được, nếu như không chạm đạo thành vương lời nói, đạo hạnh của hắn đem tiến không thể tiến. Cùng những kia tiên địa dị biến trước đó bị vây ở tiên nhị cửu trọng thiên tuyệt đỉnh hàng trăm hàng ngàn năm tu sĩ một dạng, đến tiến không thể tiến cảnh giới. Chương 241, quay về thần thành, 1, chương 241, quay về thần thành, 1, thần thành bắc vực, ánh nắng sáng lạng, cỏ cây xanh ngắt, một phái sinh cơ bừng bừng, giống như không có bốn mùa luân hồi. Thế nhưng ngoài thần thành, tuyết lớn đầy trời, thiên địa một mảnh mênh mông, cả tòa thánh châu cũng phủ thêm một tầng ngân trang. Lý Chấp tại xuân về hoa nở mùa rời khỏi thần thành, bây giờ đến tuyết lớn đầy trời mùa vẫn không có trở về, nhường tứ đại thị nữ vô cùng lo lắng. Trong lòng mặc dù lo lắng, thế nhưng các nàng lại nhớ kỹ Lý Chấp nhắc nhở, cũng không rời khỏi thần thành. Chỉ là theo Ngũ Hành Cung mở khách sạn này đem đến Thạch Phường Giao Chỉ trong ở lại. Tại cùng Giao Chỉ trưởng lao nói chuyện phiếm sau đó, các nàng mới hiểu, Lý Chấp thế mà còn có một cái Giao Chỉ hộ đạo nhân thân phận, vị cùng Giao Chỉ trưởng lão. Trước đây Giao Chỉ thánh nữ đã từng tới qua thần thành, hỏi tin tức liên quan tới Lý Chấp, nhưng mà tứ đại thị nữ cũng không biết Lý Chấp đến tột cùng người ở phương nào. Đại tỷ, chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện. Thạch Phường Giao Chỉ, Tiên Hồ bên mở, Mạnh Trương tỷ muội bốn người quanh bàn tại một gốc linh thụ phía dưới, thảo luận về Lý Chấp tình huống. Chủ nhân thần thông cái thế, công tham tạo hóa, không có việc gì. Mạnh Trương vẻ mặt mỉm cười nói, từ biến thành Lý Chấp thị nữ đến nay, các nàng tỷ muội bốn người quả thực hưởng thụ trước đây chưa bao giờ hưởng thụ qua đỉnh cấp tu hành đại ngộ, không chỉ có thể lĩnh hội đại đế cổ kinh, còn có thể nhấm nháp thần tuyển nước trôi ngâm lá trà ngộ đạo, tất cả mọi người tu vi cũng tại vốn có trên cơ sở tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Nguyên bản cần 10-20 năm tu vi mới có thể bước vào tiên nhị đại năng cảnh giới, các nàng bây giờ chỉ cần 3 đến 5 năm thời gian như vậy đủ rồi. Lý Chấp từ trong Bất Tử Sơn mang ra Huyền Vũ Chân Kinh 3 quyển kinh văn, còn có Thái Dương Chân Kinh Tiên Đại quyển và Đại Đế Cổ Kinh, để các nàng thật sự hưởng thụ đỉnh cấp thánh địa hạch tâm đệ tử mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Lão đại Mạnh Trương tu vi càng là hơn đã đột phá đến tiên nhất hậu kỳ, trong vòng 3 năm đã có thể đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ. Trước đây Lý Chấp luyện chế đan dược, vậy ban cho các nàng tỷ muội một ít, để các nàng càng phát đem Lý Chấp trở thành trong lòng duy nhất chân thần. Bạch Lộc đi nơi nào? Tháng gần nhất cũng không nhìn thấy tung tích của nó, lỡ như chủ nhân quay về cần dùng xe, tìm không thấy nó có thể liền phiền toái. Đầu kia Bạch Lộc quả thực là đầu Bạch Nhãn Lang Lộc, chủ nhân không tại nó liền trực tiếp thả bản thân, có trời mới biết nó chạy ở đâu lêu lồng đi. Lần trước nhị tỷ mong muốn sử dụng liên xa, nó chết sống không muốn cho nhị tỷ kéo xe. Chủ nhân chính là quá mức từ bi. Vì sao muốn giải trừ nó nguyên thần bên trên cấm chế, để cho chúng ta cũng không có chế ước thủ đoạn của nó. Tốt Thanh Nhi, ngươi cũng đừng oán trách. Tại chủ nhân trong mắt, chúng ta cùng Bạch Lộc địa vị tương đương, chủ nhân không ước thúc chúng ta tỷ muội tự do, tự nhiên cũng sẽ không ràng buộc Bạch Lộc tự do, chỉ cần chủ nhân quay về, nó khẳng định sẽ lập tức chạy về tới kéo xe. Thế nhưng nàng chưa kịp nhóm tỷ bội nói hết lời, đều có Giao Chỉ đệ tử tới trước nói cho các nàng biết, Bạch Lộc bị bắt đi. Người nào là gan lớn như vậy, lại dám bắt chủ nhân linh thú. Bốn chị em ngay lập tức đứng lên, liền muốn rời khỏi Thạch Phường Giao Chỉ tiến đến nghị cách cứu viện Bạch Lộc. Bốn vị tiền bối, bắt đi Bạch Lộc người là thái cổ sinh vật trung thần Lộc nhất tộc. Tên kia Giao Chỉ đệ tử nói, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Hồng Diệp hỏi, còn tại bên ngoài thần thành Bách Thú lĩnh bên trên. Giao Chỉ đệ tử nói, thần thành bên ngoài, Sơn Loan Cẩm Tú. Tinh khí nồng đậm, bởi vậy ngoài thành kia phiến rừng rậm nguyên thủy chung sống nhờ lấy số lượng không ít cổ thú. Bách thú lĩnh chính là trong đó cổ thú nhiều nhất một dãy núi, bởi vậy gọi tên Bách thú lĩnh. Sau đó, bốn vị thị nữ ngay tại Giao Chỉ đệ tử dẫn đầu xuống đi ra thần thành, trực tiếp đi tới ngoài 300 dặm Bách thú lĩnh chung. Giờ khắc này ở một vùng thung lũng chung, một đầu toàn thân trắng như tuyết thần lộc, một đầu toàn thân vàng óng ánh dây vàng, một đầu toàn thân đen bóng thần hổ bị vây ở một tòa trong trận pháp. Bất quá, ba cái yêu thú trên người tất cả đều hiện đầy vết thương, nhưng như cũng đang ra sức chống cự trận pháp trấn áp. Mà ở trận pháp bên ngoài, 7-8 cái thái cổ sinh vật chính cười ha hả nhìn bọn hắn, cầm đầu hai cái thái cổ sinh vật trưởng đầu hiệu thân người, khí tức là cường đại nhất, đã đạt đến tiên nhị trung kỳ tầng thứ. Tiểu Bạch Lộc, bản tọa thương tiếc trên người ngươi chạy xuôi ta thần lộc nhất tộc huyết mạch, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Bằng không đừng trách bản tọa thống hạ sát thủ. Một cái đầu hiệu thân người thái cổ sinh vật hướng về phía trong trận Bạch Lộc hô, muốn cho bản đại vương cùng các ngươi trở về, đừng hỏng. Bạch Lộc kiên cường hướng phía những kia thái cổ sinh vật hô. Sau đó đều đối ngoài ra hai cái cổ thú nói ra, Hồ đại ca, Dương đại ca, lần này là ta hại các ngươi, để các ngươi vậy rơi vào hiểm địa. Bạch lão đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta hợp ý, có thể kết bạn Bạch lão đệ ngươi, lão hổ ta đời này không tiếc. Toàn thân đen nhánh thần hổ, trực tiếp hóa thành một cái biểu hình đại hán, mở miệng nói, Bạch lão đệ, ngươi không phải có một cái cực kỳ lợi hại đạo hữu sao? Nếu như hắn hiểu rõ ngươi lâm vào hiểm địa sau đó, nhất định sẽ tới cứu ngươi, đến lúc đó chúng ta đều ngươi năng lực thoát khốn. Hoàng Kim Dương vậy hóa thành hình người, chẳng qua trên đầu nó sừng dê cũng không có biến mất, hàn quang lập lòe, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Thật xin lỗi, hai vị đại ca, lúc trước là tiểu đệ ta nói dối. Ta tại thần thành căn bản cũng không có lợi hại đạo hưu, tiểu đệ thân phận chân thật của ta nhưng thật ra là một vị đạo trưởng kéo xe linh thú. Bạch Lộc vậy hóa thành hình người, thoạt nhìn là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Cái gì? Bạch lão đệ, ngươi đây là muốn hại chết các huynh đệ a? Hồ Lực Cường trong nháy mắt cảm giác trời cũng sắp sụp. Bạch lão đệ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là đang gạt ngươi Dương ca ca, mau nói cho ta biết à. Dương Đại Lực trực tiếp bắt lấy Bạch Lộc bả vai lắc lư, ngay cả trên đầu hai cây giống như lưỡi dao sử dê, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Hai vị đại ca, thật xin lỗi. Bạch Lộc ham chơi, lại không nghĩ rằng có thể gặp được tiểu này nguy hiểm cho tính mệnh tai họa. Xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Ta giả tại An Phận Thủ thường tại trên Bách Thú Linh tu hành 800 năm, mới từ một đầu phàm hổ không ngừng tiến hóa, có bây giờ tu vi, lại không nghĩ rằng bị ngươi làm hỏng. Lão hổ trực tiếp hỏng mất. Đừng nhìn bản thể của hắn hắc hổ, nhìn lên tới dị thường uy vũ thần tuấn, kỳ thực huyết mạch của hắn rất bình thường, tại bên ngoài thần thành vây chú ý cẩn thận nỗ lực tu luyện 800 năm mới có hôm nay nửa bước đại năng đạo hạnh. Bạch lão đệ, nhìn tới đời này chúng ta không làm được huynh đệ, tiếp sau nếu như còn để cho ta gặp được ngươi, ta sợ rằng sẽ đi trốn. Dương Đại Lực cũng là lộ ra vẻ mặt cay đắng. Hắn giống như Hồ Lực Cường, đều là An Phận Thủ thường cẩn trọng đại biểu, nỗ lực tu luyện 600 năm mới có hôm nay đạo hạnh. Nguyên bản tương lai có cơ hội đột phá đến đại năng cảnh giới sau đó, có thể trên thế gian tiêu giao khoái hoạt 2000 năm, bây giờ mọi thứ đều hết rồi. Những kia thái cổ sinh vật đều không ai tu vi thấp hơn tiên nhất tầng thứ. Với lại huyết mạch lực lượng cường đại, đơn đả độc đấu bọn hắn đều không phải là đối thủ của đối phương. Huống chi còn có hai cái đại năng. Bạch lão đệ, bây giờ không có biện pháp khác, chúng ta chỉ có liều mạng một lần. Sau một lát, khôi phục lòng dạ Hồ Lực Cường nói, Bạch lão đệ, ngươi đừng bỏ cuộc. Hôm nay ngươi anh dương cho dù liều mạng này hai cây sừng dê toàn đoạn, cũng phải để bọn hắn những thứ này thái cổ tạp chủng, xem xét hiện nay chúng ta yêu tộc lợi hại. Dương Đại Lực vậy hào tình bạn trưởng nói. Thế nhưng khẳng khái của bọn hắn sụp sôi ở chỗ nào chút ít thái cổ sinh vật trong mắt lại là như thế buồn cười. Huynh đệ tình thâm, hôm nay thế mà còn năng lực nhìn thấy như thế cảm động lòng người một màn. Lão Lục, các ngươi thần lộc nhất tộc mị lực thật đúng là không nhỏ a. Một cái trường đầu chó thái cổ sinh vật nhìn thấy trong trận pháp tất cả sau đó, trực tiếp quái nở nụ cười. Không biết tốt xấu, vậy liền không để hắn lại được nữa. Thần lộc nhất tộc đại năng cảm giác vứt đi mặt mũi, trực tiếp thúc đẩy pháp trận, dự định đem trong trận ba yêu tất cả đều luyện thành cho bụi. Trong trận pháp, Hắc Hổ Hồ Lực Cường cùng Kim Dê Dương Đại Lực thấy thế, chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Chương 241, quay về thần thành 2, chương 241, quay về thần thành 2, Bạch Lộc ngay lập tức hô, hai vị đại ca xin chờ một chút, tiểu đệ ta có lẽ có thể chuyển đến thứ binh. Sau đó hắn đều lấy ra một cái linh đan, bắt đầu lay động, đồng thời đối với linh đan hô, Mạnh Trường, Hồng Diệp, Hạ Ly, Đông Thanh, mau tới cứu ta. Màu bạc trắng linh đan là một kiện đan dệt ra đạo cùng lý đại năng pháp khí, trước đây Lý Chấp nhìn nó kéo xe lúc trên cổ thiếu khuyết vật phẩm trang sức, liền đem cái này linh đan ban cho hắn. Trung bạc đan là, Lý Chấp tu luyện binh tự bí, luyện tập chú binh chi pháp lúc luyện tập chi tác, nhưng mà nó chất liệu phi phàm toàn thân do dương chi bạch ngọc đúc bằng sắt tạo mà thành, uy lực không thể khinh thường. Đinh linh linh. Linh đan một hồi động tĩnh sau đó, nguyên bản đã nhanh đến Bách Thú Lĩnh tứ đại thị nữ ngay lập tức nghe được âm thanh. Sau đó đều hướng phía Bách Thú Lĩnh biên giới sơn cốc kia bay đi. Nhìn thấy những tia thái cổ sinh vật đem Bạch Lộc vây khốn sau đó, Hạ Ly trực tiếp lấy ra một cái ly hỏa kiếm, đều hướng phía những tia thái cổ sinh vật công tới. Tam muội cẩn thận. Hồng Diệp lập tức hô. Trên lệch một cái đại cảnh giới, tuyệt đối không có chiến thắng có thể. Mạnh tỷ, nhanh cứu ta. Mà trong kết giới Bạch Lộc nhìn thấy các nàng tỷ muội sau đó, lập tức lộ ra vẻ kích động. Mà Hắc Hổ Hồ Lực Cường cùng Kim Dê Dương Đại Lực thì là mặt xám như cho tàn, đến rồi bốn tiên nhất tầng thứ nhược nữ tử có gì hữu dụng đâu, chẳng qua là nhiều mấy cái chịu chết dành mà thôi. Một cái đầu chim thân người thái cổ sinh vật nhìn thấy Hạ Ly công tới, tùy tiện đánh ra một chưởng liền đem Hạ Ly đánh bay. Mạnh Trương lập tức đem bị thương Hạ Ly tiếp được. Sau đó đối với mấy cái kia thái cổ sinh vật nói ra, các vị đạo hữu, có phải hay không có hiểu lầm gì đó, vì sao muốn bắt lấy chủ nhân nhà ta kéo xe linh thú, lại tới bốn triệu chết người? Nghe nói nhân tộc nữ tử huyết nhục vô cùng tương ngọn, các vị đạo hữu, liền đem bốn người này tộc nữ tu tặng cho lão lang ta đi. Cái đó đầu chó thân người thái cổ sinh vật trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang. Lang đạo hữu tỉnh tùy ý. Cái khát thái cổ sinh vật sao cũng được nói. Mạnh Trương thấy thế, ngay lập tức nhíu mày, sau đó đều lạnh giọng nói, vốn không nguyện cùng ngươi thái cổ chủng tộc lên xung đột, hôm nay là các ngươi khinh người quá đáng, đừng trách buồn cô nương bụng dạ độc ác. Ha ha, nhân tộc kia cô nàng thật đúng là có thú. Thế mà uy hiếp chúng ta tới. Mấy cái kia thái cổ sinh vật ha ha phá lên cười. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn đều không cười được. Lang Mạnh Trương lấy ra một cái bạch cốt chạm đao sau đó, bọn hắn ngay lập tức cảm giác linh hồn bị khóa định đồng dạng. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bạch cốt chạm đao khéo léo đẹp đẽ, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường, thế nhưng nó trên người tán phát ra khí tức nhưng lại làm kẻ khác linh hồn phát run. Ngươi đây là cái gì pháp khí? Đầu chó thái cổ sinh vật trực tiếp lấy ra một cái thô to lang nha đồng, chỉ vào Mạnh Trương nói, "Bạch cốt chạm tiên đài." Mạnh Trương thản nhiên nói. Sau đó, nàng đều ngâm nga một câu chú ngữ, "Chạm tiên đao hạ không oán hồn, chém." Theo chú ngữ đọc lên, bạch cốt chạm tiên đài ngay lập tức biến lớn, sau đó bắn ra từng đạo màu máu pháp tắc thần liên, trực tiếp đem cái đó đầu chó thái cổ sinh vật kéo đến giao cầu phía dưới. Giang giác. Giao cầu tung tích, đầu chó rơi xuống đất. Tất cả quá trình vô cùng tơ lụa, không có một tia trở ngại. Mạnh Trương trong tay bạch cốt chạm tiên đài là Lý Chấp rời đi thần thành trước đó giao cho trong tay nàng, vì bọn nàng tỷ bội hộ thân dùng. Lý Chấp trước đây tại rèn đúc ngũ đại đạo khí trước đó, luyện tập binh tự bí trong quá trình chế tạo pháp khí, muốn nói lực sát thương lớn nhất một kiện, không phải cái này bạch cốt chạm tiên đài không ai có thể hơn. Đang tế luyện sau khi thành công, nó đều dường như có thể so với đại thành vương giả thần binh vô thượng vĩ lực. Là một kiện hàng thật giá thật sát lục chi khí, là một kiện có thể tự chủ tiến hóa sát lục chi khí. chém giết sinh linh càng nhiều, chém giết sinh linh tu vi càng cao, uy lực của nó rồi sẽ càng khủng bố hơn. Lý Chấp thậm chí đưa hắn trước đây lấy được một cái thánh cốt cũng dung nhập vào Bạch Cốt Trạm Tiên Đài trong, để nó càng biến đổi thêm thần bí khó lường. Căn bản cũng không cần tu sĩ đưa vào bao nhiêu pháp lực, đều có thể phát huy ra uy lực cường đại, là một kiện còn sống binh khí. Ngay tại Mạnh Trương vận dụng Bạch Cốt Trạm Tiên Đài lúc, từ trong vực ngoại tinh không trở về bắt đầu giữa thiên địa, Lý Chấp ngay lập tức có cảm ứng. Trên người tinh quang hiện lên, sau đó một tấm thần bí tinh đồ đều ở trước mặt hắn cấu tạo một cái vực môn. Bước vào vực môn sau đó, Lý Chấp đều xuất hiện tại Bách Thú Linh vùng trời. Nhìn phía dưới trong sân gốc, Mạnh Trương tỷ muội bốn người đang cùng một ít thái cổ sinh vật đối lập, Lý Chấp đều nhíu mày. Một ít thái cổ sinh vật nhìn Bạch Cốt Trạm Tiên Đài, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam. Còn có một số thái cổ sinh vật trong mắt thì là nồng nặc kiên kỵ tâm ý, mà Mạnh Trương tỷ muội trong bốn người tâm thì là vô cùng thấp vọng. Vì Bạch Cốt Trạm Tiên Đài tại sau một kích, đều không nghe các nàng sai sự. Lại lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay, về tới Mạnh Trương trong tay, dường như đang tiêu hóa trước đây chém giết cái đó đầu chó thái cổ sinh vật sinh mệnh bản nguyên cùng lực lượng phát tác. Đông Thanh, đợi chút nữa đánh sau khi thức dậy, chúng ta bày trận ngăn chặn bọn hắn, ngươi ngay lập tức trở về thần thành hướng giao trì thánh địa viện binh. Mạnh Trương âm thầm hướng Đông Thanh truyền âm nói: "Tỷ tỷ, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Đông Thanh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay lập tức đáp ứng việc này. Mà ở trận pháp kết giới trong, Hắc Hổ Hồ Lực Cường cùng Kim Dê Dương Đại Lực nhìn thấy Mạnh Trương như thế dũng mãnh phi thường, một kích đều chém giết một cái nửa bước đại năng cấp bậc thái cổ sinh vật, sôi nổi hướng Bạch Lộc hỏi: "Bạch lão đệ, chủ nhân nhà ngươi rốt cục là ai? Thị nữ của nàng đều như thế bưu hãn, bản thân cái kia cường đại cỡ nào a?" "Chủ nhân nhà ta là Trường Thọ đạo nhân, tại trung vực đây chính là tiếng tăm lừng lây tồn tại." Bạch Lộc trong mắt lóe lên một tia tự hào, nói: "Đáng tiếc, Hắc Hổ cùng Kim Dê chỉ là sơn thôn yêu quái, chớ nhìn bọn họ ở lại tại bên ngoài thần thành trong khu rừng rậm nguyên thủy, lại không phải tin tức gì linh thông hạng người, trước đây chưa từng nghe nói qua Lý Chấp Quang Huy sự tích." Ngay tại hai bên còn chưa quyết định muốn đừng xuất thủ thời khắc, lại có 10 cái khác biệt chủng tộc đại năng tầng thứ thái cổ sinh vật xuất hiện tại tòa sơn cốc kia trong. "Lão Lục, các ngươi đang làm cái gì? Nơi này tại sao có thể có 4 người tộc nữ tử? Các nàng là các ngươi đồ ăn sao?" Có một sau lưng mọc lên cánh chim thái cổ sinh vật tùy tiện hỏi. Thế nhưng nhìn thấy trên mặt đất cái đó đầu chó sinh vật thi thể sau đó, ngay lập tức chầm chậm vào Mạnh Trương các nàng. "Tỷ tỷ làm sao bây giờ?" Đối mặt nhiều như vậy cấp bậc đại năng thái cổ sinh vật, Đông Thanh, Hạ Ly, còn có Hồng Diệp giờ phút này cũng hoảng hồn. Đứng trong hư không xem trò vui, Lý Chấp trực tiếp lắc đầu, sau đó đều xuất hiện tại Mạnh Trương các nàng trước mặt. "Chủ nhân, ngài quay về." Nhìn thấy Lý Chấp bóng lưng, bốn vị thị nữ kích động hô. Mà Mạnh Trương trong tay Bạch Cốt Trạm Tiên Đài dường như cảm giác được hơi thở của Lý Chấp bay thẳng đến bên cạnh hắn. Lý Chấp liền đem Bạch Cốt Trạm Tiên Đài thu vào. Chém giết đại năng đối với nó mà nói, đã không đủ để cho nó tiến hóa một kia, sẽ chỉ bằng bạch tiêu hao nó lực lượng bản nguyên. Nó mặc dù đặc thù, nhưng mà rốt cuộc chỉ là một kiện đặc thù pháp bảo thôi, không thể tượng tu sĩ giống nhau tùy thời bổ sung lực lượng bản nguyên. "Nột đạo nhân kia, ngươi muốn vì mấy cái này cô nàng ra mặt?" Một cái thái cổ sinh vật hướng về phía Lý Chấp hô. Mà Lý Chấp không có con mắt nhìn bọn hắn một mắt, mà là trực tiếp phất tay đánh nát vây khốn Bạch Lộc ba yêu pháp trận, đem Bạch Lộc theo trong pháp trận giam cầm đi qua. Đồng thời vì nó chữa khỏi vết thương, nhường hắn lại lần nữa biến thành một đầu toàn thân trắng như tuyết thần lộc. Mạnh Trương thấy thế, trực tiếp lấy ra Lý Chấp liễn xa, bọc tại Bạch Lộc trên người. "Chủ nhân mời lên xe." Không có chút nào cố kỵ những kia thái cổ sinh vật tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Chấp gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị leo lên liễn xa. Cái này có thể đem những kia thái cổ sinh vật tức điên lên, sôi nổi hô: "Nội đạo nhân kia, ngươi dám coi như không thấy chúng ta?" "Hừ." Thế nhưng Lý Chấp quay đầu nhìn bọn hắn một mắt, hừ lạnh một tiếng sau đó, không còn có một cái thái cổ sinh vật dám mở miệng. Tất cả đều không tự chủ được vì trên mặt đất run lẩy bẩy, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. "Ngài là cổ hoàng tử,